Chương 994, túi đầu thấy. Dưới một cái liếc mắt này, thế gian bình đạm liền trở thành tĩnh mịch tới mức độ gần như bị đông cứng. Thời gian, không gian, pháp tắc thậm chí là cả quy tắc đều bị cự lực bóp lại, không thể nhúc nhích mảy may. Sinh mệnh cũng vì thế mà chậm lại, mất đi sức chống cự. Thế gian vạn vật từ vô tri cho đến tuyệt đỉnh, từ thấp kém tới cao quý, tất cả đều trở thành yếu đuối mà run rẩy. Không sai, ngay cả Phượng Cửu cũng đang bắt đầu run rẩy. Là huyết mạch cao quý trong nhục thể nàng đang run rẩy. Dù ý chí cao ngạo thấm sâu vào cốt tủy nàng còn chưa cam chịu yếu kém, còn chưa thừa nhận nổi sự thật này, nhưng mà thực tế, huyết mạch của nàng đã thuần phục. Tay tiên nhẹ vỗ vỗ vào lưng Cửu Lý Minh Phượng an ủi nàng, ánh mắt lướt qua Phượng Cửu lần nữa thu hồi, khí tức kinh khủng bỗng chốc tiêu tan thay vào đó là sự nhu hòa và ấm áp. Áp bức vừa tan đi, Phượng Cửu nháy mắt liền hóa thành Phượng Hoàng động cánh liền bay vút đi. "Còn muốn đi ba?" giọng tiên bỗng chốc vang lên. Không nặng không nhẹ, không chút nào uy nghiêm áp bức, nhưng mà Phượng Cửu chỉ vừa bay được một đoạn liền nháy mắt ngừng lại. Một cảm giác lạnh cả sóng lưng truyền tới đánh thức nàng ra khỏi cảm giác hạnh phúc sống sót sau tai nạn, cùng với một bụng căm phẫn ngay tức thì liền bị tối tắt. Chỉ một câu ba chữ này thoát ra, dù là không có chút nào uy lực đáng nói, nhưng khi rót vào thai nàng lại như định thân chú, đứng ngay tại đó dù là nhúc nhích một chút cũng không dám. Bầu không khí bỗng nhiên kỳ dị như vậy diễn ra, thiên một tay an ủi Cửu Lý Minh Phượng mặc cho nàng khóc lóc mềm yếu thổ lộ biết bao bất ức vừa trải qua, một bên khác lại là một con phượng hoàng thân hình to lớn che trời đứng đó không nhúc nhích mắt cũng không dám chớp một cái. Cửu Lý Minh Phượng thỏa thích khóc lóc, thỏa thích ôm lấy hắn, dụi vào ngực hắn, bôi cả nước mắt nước mũi vào áo hắn. Thì ra nàng vốn là một con phượng hoàng, tuy nhiên huyết mạch không cao, chỉ thuộc vào lớp hạ trung đẳng rất không đáng chú ý trong tộc. Bản thân nàng trong tộc không nhận được thương yêu, từ bé đã bị hoàng tộc gán định hôn ước, mới hơn trăm năm lại đã 7 lần trao tay đổi ước, tùy ý mang hôn ước chuyển từ người này cho tới người khác. Cửu Lý Minh Phượng không nhịn nổi chán nản, lúc mà 3 năm trước vào lễ Thiên Minh giám chính là lúc phượng nữ làm lễ trưởng thành, ban cho niết bàn hỏa tịnh lọc phàm khí, lúc mà nữ phượng sẽ phải tiếp nhận phó ước đó, nàng trốn. Vừa ra khỏi phạm vi phượng tộc liền bị chớ chú siết chặt, sau đó phượng tộc nổi điên khắp nơi chu sát, ban xuống thần cấp nguyên rủa tàn nhẫn đem nàng hóa thành hình dáng như bây giờ. Nàng đi theo tiếng gọi của trái tim, mang theo nhân sinh tuyệt vọng tiến vào Thiên Kiếm môn. Ở đây nàng gặp hắn, nàng theo sự chỉ dẫn của hắn mà tu luyện lại, mới hơn 2 tháng lại dĩ nhiên cởi bỏ được một phần chớ chú, càng là mượn nhờ Thái Sơ tìm về ngang vạn năm trước mấy trăm kiếp số ngàn vạn loại tu hành mà tìm về được chân đạo. Đối với nàng hiện giờ đã không còn tôn thờ phượng huyết như trước nữa, Phượng Cửu tiêu ngạo xem nàng là thấp kém, nàng còn không cả có tâm trạng thèm đi so đo. Chân đạo mà nàng lộ ra, viễn siêu thế giới này vô cùng. Đáng tiếc nàng thời gian tu luyện còn quá ngắn, đứng trước một chân thần thuần huyết phượng hoàng lại vẫn như cũng phải khắp nơi trốn chạy, gần 2 tháng nay đã không biết trải qua bao nhiêu lần rượt đuổi sinh tử mãi cho tới bây giờ. Phượng Nhi đừng khóc, từ giờ trở đi sẽ không có ai bắt nạt được nàng nữa, nàng không ngờ lại ngộ ra tới. Lời tiên thói ra tới đây, Cửu Lý Minh Phượng liền nhịn khóc, rất là đắc ý đáp lại hắn. Là Thái Dương chi đạo mạnh nhất trong hỏa hệ nguyên tố đã tuyệt chủng thất truyền từ 7 vạn năm trước, sao hả có phải lợi hại phải không, nàng không nhịn được mở lời kiêu ngạo, ánh mắt nhìn long lanh hắn đầy mong chờ tựa như muốn nói mau khen ta. Giờ phút này, nàng lại trở lại là những ngày ngồi dưới giảng sư đài mong nóng từng phút chờ hắn tới, tiểu tâm cẩn cẩn ghi nhớ từng lời hắn thốt ra, rồi sau đó điên cuồng tu luyện cạnh tranh cùng đồng bạn chỉ chờ hắn kiểm tra sẽ cho nàng một lời khen. Thời gian làm học đồ của hắn ngắn ngủi nhưng lại khắc sâu trong tâm khảm của nàng, có lẽ là cả đời này nàng cũng sẽ không quên, cả đời nàng cũng vẫn mãi muốn được nghe hắn giảng bài. Phi nhìn ánh mắt ngoan ngoãn mong chờ của nàng, thiên không nhịn được cười phun. Coi nàng kia, đây là muốn làm học đồ của ta hay là nữ nhân của ta? Hứ, cái gì cũng muốn làm, ngày nghe chàng giảng, tối giúp chàng sửa soạn, đó chính là lý tưởng của thiếp. Phi đơn giản như vậy thôi sao, không muốn nhất cử mang thiên, hóa nhật khai minh sao? Thái Dương đạo tuy mạnh nhưng lại quá khó, quá huyền bí, trung quy vẫn không tốt bằng làm nữ gia chủ của chàng a. Đó là do nàng còn luyện sai, nên nhớ đại đạo dưới bàn chân, nàng ngày ngày đạp lên nó không nên vươn lên xa mà tìm kiếm, chỉ cần túi nhẹ đầu nhìn xuống, nhấc bàn chân lên liền thấy được nó đại đạo là nhỏ bé như vậy. Phi chàng nói cứ như Thái Tổ Tam Túc thần điệu vậy, thiếp không tin. Chắc không? Chắc. Cửu Lý Minh Phượng nhấc đầu khẳng định. Ô hát vậy, nàng thử nhấc lên chân phải trẻ 20 độ, đẩy thân bắc hướng. Cửu Lý Minh Phượng không chút nghi ngờ liền làm theo, chân phải nhấc cao nửa bước chết 20 độ, thân ngã trước bất chợt linh lực tự sinh vậy mà đạp không ngự gió như một con bằng điểu. Cái này không phải là thiên bằng chi quyền trong 36 quyền sao? Nhưng giọng nàng chỉ vừa nói ra được đến đây liền im bặt mà dừng. Tại thời điểm đó, từ dưới bụng giả đan đống nhiên cuồng bạo mà xoay chuyển, hỏa diễm phượng hoàng hóa thành một viên cuồng bạo hỏa trùng, kịch liệt vận chuyển mà khiến nhiệt lực điên cuồng quyết trương, tốc độ nhanh tới chóng mặt. Một loại hỏa lực lượng pháp tắc liền theo đó mà bị lôi kéo vào đó, lực ly tâm càng phát càng lớn, dần dần lại lôi theo vô số hỏa hệ pháp tắc kéo vào trong, sau đó quyện lại thành một đám hỗn độn. Kỳ dị là lúc này, giả đan của nàng ngay tại đạo hỏa phượng vừa thôn phệ được từ phượng cửu lại lấy đó làm điểm tựa cho tất cả hỏa hệ pháp tắc dựa vào, sau đó tựa như ngàn vạn sợi dây tại chỗ điểm tựa này mà chẳng chịt nhăng nhít lên. Tuy nhiên, lúc này Cửu Lý Minh Phượng lại bất ngờ hét lên. Là Thái Dương đạo chương 995, A Thu La Nhân. Thiên nhẹ mỉm cười nhìn sự ngây ngô của nàng. Thiên ca huynh từ lâu đã tính đến chuyện này phải không? Nàng còn nhớ rất rõ, lúc mà hắn thấy nguyền rủa của nàng ngoài cái câu nàng rất đẹp ra vẫn còn một thái độ giống như đã tính tới trước. Sau đó nàng không nói lại chuyện này, hắn cũng không nói. Cả hai người đều như vậy âm thầm im lặng, nhưng mà dưới bài giảng của hắn lại dĩ nhiên chế ra cho nàng một bệnh pháp hóa giải chớ chú vô cùng tốt, giúp nàng suốt thời gian qua không còn cảm thấy đau đớn. Càng là đến ngày hôm nay, không ngờ giả đan lại bộc phát dị năng đem khí vận, niết bàn hỏa và huyết mạch của Phượng Cửu thôn phệ, đơn giản cứu nàng một mạng. Càng đặc thù là nó lại nghiễm nhiên hình thành một thể độc lập tựa như phân thân, và bây giờ lại càng ứng hợp với Thái Dương Thiên Đạo mà nàng lĩnh ngộ. Giáp y khuôn vào một không sai khác một ly, cứ như vậy liền mở ra cánh cửa lớn cho đại đạo của nàng đi tới. Lúc này viên giả đan của nàng đã bị mấy trăm loại hỏa hệ pháp tắc cuốn lại thành một hình cầu, niết bàn hỏa làm mùi lửa mang đặc tính vĩnh sinh vĩnh tồn, tuần hoàn bất tử này làm thành hạch tâm. Thái Dương đạo hình thức ban đầu, một cái mặt trời nhỏ dạng thôi. Càng đáng nói đó là lúc quy tắc nhập thân, liền đem nguyên rủa lực này phai mở đi một phần, tuy chưa tan biến cũng không giải phong huyết mạch phượng hoàng và tiên tiên xinh đẹp chi đạo của nàng, nhưng lại không thể ảnh hưởng được tới Thái Dương giả đàn của nàng. Còn thiếu một thứ nữa, bất quá cơ duyên chưa tới. Nhận được câu trả lời của hắn, sắc mặt Cửu Lý Minh Phượng liền giãn ra, biểu tình quả nhiên là thế. Giờ nàng không cần giải phong, chỉ cần chuyên tâm tu luyện Thái Dương đạo, còn nguyên rủa đó nữa thứ bổ ích như vậy, không nên đem hủy. A. Cửu Lý Minh Phượng không hiểu hai chữ bổ ích của hắn khi nói về cái nguyên rủa ác độc đã khiến nàng chịu biết bao đau khổ này. Thiên mỉm cười không nói. Nguyên rủa là con dao hai lưỡi, chỉ cần nàng mạnh cán dao sẽ về tay nàng. Tùng Tiếp sẽ cố gắng tu luyện, phải rồi còn nàng ta chẳng định làm gì. Cửu Lý Minh Phượng chỉ tay tới chỗ Phượng Cửu. Ta khuyên chàng vẫn nên thả nó đi, Phượng tộc uy nghiêm trọng đại, bản tính cao ngạo đến cực đoan, thực lực lại to lớn đáng sợ, chúng ta e rằng chọc không nổi. Ta nghĩ nên bắt nàng ta phát ra Phượng Tế lời thề, sau đó thả đi. Với lại, phải xóa đi ký ức về chàng, xóa hết Phượng tức lưu lại tại đây. Thiên ca, huynh có nghe ta nói không vậy, sao cái gì cũng là sao? Lúc này, ánh mắt Thiên nhìn tới Phượng Cửu là chỉ có một cỗ tà hỏa thôi thúc, Dương Căn không biết khi nào đã chỉ thiên mà đứng. Từ khi song tu giới điệp hình thành, khả năng kiểm chế của hắn trước mỹ nữ lại càng kém. Được rồi, Phượng tộc của nàng a, tới bao nhiêu ta sẽ thu bấy nhiêu, tốt nhất là kéo cả đàn cùng tới. Hắn cười lên có chút bá khí có chút đê tiện, tay phải nhẹ vươn ra. Theo đó, Phượng Cửu lập tức sợ tái hết mặt bị bóp thành một con chim nhỏ vô lực dãy rủa rơi vào bàn tay hắn. Không cần nghĩ ngợi, tay hắn vung cái liền ném nàng vào trong song tu giới điệp. Được rồi, trở về đi thôi, nói xong hắn cùng Cửu Lý Minh Phượng phá không bay đi, cũng chẳng cả thèm bận tâm đi xóa dấu vết. 9. Hoa Linh Quốc, Doan Thương khách điếm. Một lần nữa Thiên trở về đây, là mang theo Cửu Lý Minh Phượng cùng vào. Tiêu Ca huynh về rồi, Doan Kê anh thấy hắn liền chạy ra tiếp đón. Tiêu Ca? Cửu Lý Minh Phượng nghi vấn. Tiêu Ca nàng là ai? Thiên nhẹ nắm tay Cửu Lý Minh Phượng tiến vào trong, hành động chứng minh tất cả, chúng nữ nhìn thấy thế đều nhất loạt im lặng, bầu không khí thoáng chốc liền tràn ra một loại ý. Dắt theo nữ nhân về, đó là chuyện các nàng không khó nghĩ, nhưng chỉ mới đi có hơn canh giờ đã dắt về một nữ nhân là chuyện phải lo rồi. Càng đáng nói, là nữ nhân này nữa cũng quá đặc biệt đi, không sai là đặc biệt xấu xí. Cửu Lý Minh Phượng với làn da đầy nốt phồng rộp sen lẫn đen và đỏ, khắp cả người đều không chỗ lành lặn, tuy dáng người có chút lạ lướt nhưng tổng quát lại vẫn là rất kinh dị. Nàng bị chút vấn đề, sẽ rất nhanh được giải quyết. Thiên vừa lên tiếng bầu không khí liền bị phá vỡ, chúng nữ xưa nay không bao giờ nghi ngờ hắn, thái độ cũng theo đó ôn tồn hơn. Tiêu ca, có một người tới tìm huynh. Quả nhiên tới rồi sao? Theo đó Cửu Lý Minh Phượng được các nàng liễu giữ cho chuyện kéo vào trong, còn Thiên đi ra ngoài. Vừa tới phòng khách liền thấy một bóng ảnh quen thuộc có chút kinh dị. Một nam nhân trung niên toàn thân khoác áo trùm kín mít, trên thân phả ra một loại hơi thở mục nát cùng sự âm u sát khí. Muốn đổi ý rồi sao? Thiên làm một động tác mời. Mộng Khả Nhu rót trà cho từng người, thái độ ôn nhu. Ta có thể gọi ngươi Dương Tiêu hay không? Nghe câu này, Mộng Khả Nhu lập tức sợ hãi, bên ngoài kia trận chiến dư tích còn đó ai cũng biết là Dương Tiêu sớm đã bị người thu ra bắt đi. Trong thế gian e rằng chỉ có các nàng mới biết được nguyên sự thật, nhưng tại sao tên này lại? Quả nhiên là thu là tộc có khác, cùng thế gian trùng tên nhiều lắm gọi Dương Tiêu cũng được, dù sao sự việc đó cũng rất nhanh sẽ hoàn thành. Thiên đưa một ánh mắt đầy ẩn ý nhìn lão. Bất chợt lão đầu này làm ra một hành động, mà ngay lập tức dọa sợ Mộng Khả Nhu. Lão cởi ra mũ choàng. A, ngươi không trách Mộng Khả Nhu hoảng sợ như vậy. Hình dáng của lão bản này quả thật đủ để khiến người xem khiếp vía. Cặp mắt trắng ẩn to nhỏ không đều, da thịt thối giữa trắng đen bất minh, cả người như một hủ thi đã chết mấy mươi năm. Cương nhân, bổn ti A Thu là tộc hậu duệ A Tháp Đạt, xin được biểu lộ thành ý. A Thu là tộc nhân còn được bao nhiêu người? Nhìn lão như vậy, Thiên mảy may không ngoài ý muốn. A Tháp Đạt thổn thức một lúc mới nghẹn lời thốt ra. Một tộc ngàn vạn chỉ còn lại không quá trăm người, hơn nữa đều là giống như ta. Mộng Khả Nhu sợ hãi thẫn thờ nhìn lão. Nguyên rùa này, không phải bất tử hay sao? Dương Tiêu ngài nói không sai, chúng tôi gắng gượng sinh tồn tới nay đã quá vạn năm, đáng sợ không phải là chết mà đáng sợ đó là sống không bằng chết, bọn họ đều là không chịu nổi đau đớn cho nên đã tự. Mộ táng còn không? Giọng Thiên vẫn bình đạm. Còn, nơi A Thu là tộc chúng tôi ngã xuống, trừ thần nhân ra không ai đủ bản lĩnh tới gần, lại cũng không có ai ưa thích tới gần. Dương Tiêu cường nhân ngươi. Ngươi đã biết bí mật của nguyên rùa mộ táng, cũng biết giá trị viên sinh mệnh hạt giống của ta, ngươi. Lúc này, Thiên bỗng nhiên nói. Ta có thể giúp các ngươi cởi lời nguyền. Chương 996, A Thu là tỉnh thổ. Ta có thể giúp các ngươi cởi lời nguyền. A Tháp Đạt lập tức phát sinh run rẩy kịch liệt, run rẩy đến nghẹn nào. Ngươi là người đó. A Thu là tộc ta rốt cuộc chờ được ngươi ta vạn vạn năm chống đỡ, rốt cuộc cũng chờ được đến ngày này. Hặc gặp giọng ông ta khô khốc the thế dần dần chuyển sang nghẹn ngào sau đó nước nở, sau đó dở cười dở khóc. Đến độ một đám nữ nhân mới ra cũng vì tiếng khóc này gọi động, nhìn thấy lao gớm ghiếc nhưng lại vẫn thấy thương xót. Cửu Lý Minh Phượng nhìn thấy lão, ánh mắt lóe lên tia sợ hãi. A Thu là tộc là trời sinh kẻ thù của Phượng tộc. Bất chợt, A Tháp Đạt hướng tới Thiên quỳ dập đất, cái đầu khô khốc cùng nện trên mặt đất khấu vái. Cộp âm thanh vang lên tựa như mãi không có kết thúc. Mọi người có thể đoán ra được lần khấu đầu này số lượng là có khoảng bao nhiêu. Quả nhiên, là trọn vẹn một vạn cái khấu đầu, đại biểu cho vạn năm thống khổ, vạn năm chờ đợi. Ta không phải chiếu minh giả của các ngươi, ta có thể giúp các ngươi là có điều kiện ba. Giọng Thiên bỗng nhiên vang lên phá tan bầu không khí áp lực nhưng mà, cộp tiếng dập đầu vẫn như cũ vang lên. Càng ngày càng vang hơn tựa như đang minh chứng cho quyết tâm lớn lao của lão. Thời gian lại lần nữa như vậy diễn ra. A Tháp Đạt đã dập đầu đến nỗi chán nát ra cả mũ, hở ra cái khe trên xương sọ. đến độ mà chúng nữ cũng bắt đầu xót xa, không đành lòng đưa ánh mắt cầu xin tới chỗ Thiên. Bản thân Thiên lại vẫn như cũ ngồi đó không động không chút nào ý ngăn cản. Suốt thời gian cả nửa ngày như vậy, một vạn cái dập đầu hoàn thành A Tháp Đạt đứng lên túi người thật sâu vái thêm 10 lạy, đây chính là cái 10 lạy như thần của nhân loại đại biểu cho sự tôn kính cao nhất. Thần Minh Dương Tiêu, dù ngài không phải trong lời tiên tri nói tới mệnh số chú định chiếu minh giả có thể cứu vớt A Thu La tộc, nhưng chỉ cần ngài có thể giúp đỡ, chúng tôi nguyện dùng bất kỳ giá nào để hy sinh. Cầu ngài mở rộng bàn tay, cho chúng tôi ánh sáng. A Thu La tộc nhân đã chịu đựng quá lâu, quá thống khổ, đã không thể chờ thêm được một phút một khắc nào nữa. Chiếu minh giả trong lời tiên tri thực tế cũng chỉ là do thiên đạo sắp xếp, các ngươi vạn năm ngục đầy đau khổ, vạn năm sau được cứu vớt lại cũng chỉ là nô bộc cho thiên đạo, so với làm nô bộc cho ta cũng không có khác làm ấy. Ánh mắt Thiên nhìn thẳng vào mắt A Tháp Đạt. Chủ nhân, A Thu La tộc và thiên nhân trời sinh là chủ nô, lại cũng trời sinh là kẻ thù, đã trăm vạn năm kết xuống thù hận. A Thu La tộc ta vạn năm trước phản kháng thiên nhân, vạn năm sau cũng sẽ theo chủ nhân tiếp tục phản kháng thiên nhân. Nhận thức rất tốt. Đồng nhiên, Thiên trở bàn tay. Một loại lực lượng không thể tả nổi bỗng nhiên sinh ra, thế giới vạn vạn đạo quy tắc đông chốc bị nặn cho mấp méo. Khí tức như hủy diệt như tân sinh tràn ra, hơi thở này mang theo một loại đại đạo chí cao, mạnh mẽ mà to lớn đến kinh khủng. Trong quy nguyên thụ, một cành chi liền mọc ra sau đó hội tụ thành một chiếc lá đen kịt kỳ dị, oai lực từ đó bộc phát ra ngoài to lớn không thể tả, chính là ẩn chứa toàn bộ đại đạo thuộc về đại địa và âm sát. A Thu La chính là trời sinh địa chi thần chủ, là thần trên mặt đất, chúa của nhân, yêu, ma và linh. Hoàn toàn trái ngược với thiên nhân trưởng không các loại thiên số, vận mệnh, thiên cơ, tạo hóa. Do đó trời sinh đại địa chi tinh A Thu La tộc này chính là nô bộc cho thiên nhân. Phượng Hoàng cũng là một chi nhánh thần thú thuộc về tầng lớp này, do đó cũng là kẻ thù của A Thu La. Chiếc lá quy nguyên thụ này được nặn ra chính là mang theo toàn bộ áo nghĩa chân đạo thuộc về đại địa, là cực nhạc tịnh thổ của A Thu La, cũng là chỗ mỹ diệu nhất có thể giúp họ phát huy ra được lực lượng lớn nhất. Khí tức từ đó vừa phát ra, A Tháp Đạt liền run lên lẩy bẩy, là kích động đến run rẩy, vui mừng đến run rẩy. Xưa nay đại địa là vĩnh hằng bất tử, A Thu La cũng bất tử, nhưng vạn năm trước họ lại hoàn toàn bị nguyên rủa lực này ngăn cách ra đại địa, biến thân bất tử của họ thành sắc khô, sống chết đều không thể như ý. Nhưng mà khi đạo tịnh thổ khí tức trên người thiên phát ra, A Tháp Đạt lại cảm nhận thấy được lực lượng trở về. Chỉ cần lực lượng trở về cũng sẽ tương đương với sinh mệnh trở về, chớ chú tự nhiên vô hiệu. A Tháp Đạt lập tức muôn vàn kích động. Đã là bao nhiêu năm rồi, là biết bao nhiêu năm trôi qua rồi, biết bao nhiêu năm cực hình rồi. Không cần mừng nội, tinh thổ chỉ là một cái phôi, nơi này sau này còn cần các ngươi bỏ nhiều công sức nữa mới có thể chân chính sử dụng. Hạ hạ không sợ, không sợ hạ 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 hạ, dù là có bao nhiêu khổ cực cũng không sợ hạ 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 hạ. Được rồi, hiện ngươi biết mình phải làm gì rồi chứ? Chủ nhân, A Tháp Đạt đã biết tạ chủ nhân thành toàn. Nơi xong hắn lại lần nữa kích động mà quỳ. Ủng cho ngươi thời gian 3 ngày, sau 3 ngày trợ bổn tọa làm chút chuyện. Cần tuân ý chỉ chủ nhân. Nói xong, A Tháp Đạt động thân, dựa theo liên hệ liền vụt một cái rời vào trong tịnh thổ quy nguyên thụ. Mặt tịnh thổ này không giống như các loại đặc thù thế giới khác, tại vì nó không nằm trên lá quy nguyên thụ mà là nằm trên thân cây. Chính là phần xương sống của cả cây, đại địa chi pháp tắc mà hắn tụ tập tại đây nhìn thì nhiều nhưng thực tế còn không bằng một phần vạn của một mảnh thổ địa pháp tắc tại trung thiên vực này. Cũng chỉ có A Thu La nhân trời sinh là thần chi trên đất mới có thể cải tạo được nó đạt đến trình độ như bên ngoài, cũng chỉ có dân tộc này mới biết cách và làm được. A Thu La một đám tộc nhân này cũng có nhiệm vụ lớn nhất là chuyện này, đam mê và lý tưởng sống lớn nhất cả đời họ cũng là được trên đất sinh ra và vì mặt đất mà dốc sức kiến tạo. Hiện giờ tuy họ không được trở về với mặt đất trước kia thiên phủ giới, hơn nữa còn là một bắt đầu mới gần như từ con số 0. Tuy nhiên, họ là thân từ địa ngục đi ra được bắt đầu từ số 0 cũng đã là hạnh phúc lớn lao, huống chi lại càng được lần nữa trở về mặt đất được tiếp tục gây dựng xây lại tịnh thổ cho bản thân. Hạnh phúc loại này quá là lớn lao. Chương 997, vượt khổ hải. Bên trong A Thu La tịnh thổ, A Tháp Đạt vui sướng không gì sánh được đem cả tâm tình lẫn cả toàn thân thể nhục buông lòng ra. Thân thể A Tháp Đạt tuy trải qua thời gian dài rằng giặc không được tiếp xúc mặt đất dẫn đến sinh cơ rút hết, lực lượng rút hết chỉ còn bộ thây khô. Nhưng mà hắn còn một đạo tâm hỏa, ý chí không chết, sinh mạng vì thế vẫn leo lắt duy trì. Hiện giờ được tịnh thổ tiếp cho sinh mệnh, hắn lại một lần nữa tìm được về tân sinh, hơn nữa nhục thể tái sinh còn trả lại một đại năng lực. Thổ địa chi chủ, có thể tùy ý vận dụng thổ địa, đem thân thể triệt để dung nhập, ký xuống thần thổ đồng mệnh khế ước. Theo đó, hắn lại được lần nữa trở thành một tát thứ lạ chân chính, như con cá về với nước. Quá trình này diễn ra trong thời gian không quá một ngày liền xong, lúc mà A Tháp Đạt ra khỏi tịnh thổ đã là một hình dáng hoàn toàn khác xưa. Thân hình thấp hẳn đi một vòng không ngờ lại hóa thành một tiểu anh nhi chỉ khoảng 1 tuổi, màu da nhuốm chút đen bóng và ánh bạc, quần áo tuột xuống thành trần truồng. Anh nhi này mắt to linh động lập tức liền vui mừng quá đỗi xé rách bộ hắc ý quàng lên người sau đó nháy mắt liền biến mất. Đây chính là thần thông khởi sinh của A Thu La tộc, thổ địa tuấn di. Tuy giờ nó không ký kết khế ước với thổ địa dưới chân nhưng ký kết với quy nguyên thụ thổ địa lại càng thêm huyền bí, có được không gian lực gia trì, do đó thổ địa tuấn di liền trở thành không gian tuấn di. 6. Một ngày sau, A Thu La tịnh thổ đã có thêm 123 tiểu anh nhi như vậy, thổ địa các loại quy tắc, pháp tắc đã trở nên sinh động đến muôn màu, số lượng đang tăng lên, tịnh thổ màu ngũ sắc cũng dần được mở rộng. 123 anh nhi chính là toàn bộ tộc đàn A Thu La còn sót lại, ai nấy đều vui sướng đắm mình trong thổ địa, yêu thích không thể diễn tả bằng lời. Bọn chúng lại càng chăm chỉ sâu dệt thổ nguyên, đem các loại quy tắc, pháp tắc không ngừng đi xuyên qua viên hồng ngọc bản mệnh giữa ngực sau đó sâu trôi đan dệt thành những đạo pháp tắc mới tinh. Đó là cách mà bộ tộc này đem mặt đất cải tạo, đem sự sống và tiến hóa của sinh linh diễn biến. Đó chính là năng lực trời sinh của tộc này, một loại năng lực mà thế gian này không có bất kỳ sinh linh nào có được thổ địa hoặc tu hành giả tu luyện thổ hành pháp tắc có thể sánh bằng. Ngày thứ nhì, lại một lần nữa A Tháp Đạt quỳ gối dưới chân Thiên. Chủ nhân, việc ngài dặn nô tài đã làm xong, khẩn cầu chủ nhân giao nhiệm vụ mới.
Không, ngươi còn chưa làm xong, Thiên Lãnh Đạm trả lời.
Chủ nhân, ý ngài là?
Ta muốn chính là toàn bộ ạt thua lạ quỷ thổ nghĩa trang.
A chủ nhân, như vậy.
A Tháp Đạt lâm vào suy nghĩ, vừa sợ hãi lại vừa mong chờ.
A thua lạ tịnh thổ đã có quỷ đạo, ngươi không thấy sao?
A quỷ đạo, không lẽ là quỷ chi ma đạo đã bị thần nhân xóa bỏ? Như vậy không phải nói ba?
Không sai, ngươi đi làm đi.
A Tháp Đạt lập tức kích động không thể nói nổi nửa câu, cả người chết lặng.
Quỷ đạo, như vậy tổ tiên của ta, bằng hữu của ta, gia đình của ta, hạ, không phải còn có hy vọng sống lại sao? Ta.
Không sai, lần này quỷ vương ấn mang theo toàn thân quỷ đạo đã sớm nhập vào quy nguyên thụ, dĩ nhiên cũng đã đem quỷ đạo pháp tắc tái hiện trên quy nguyên thụ. Nhưng thứ hắn chuẩn bị cho ạt thua lạ tộc này còn không phải chỉ có bấy nhiêu, chớ quên là còn một mặt thấu thiên kính đặc thù mà hắn vừa hòa ra.
Trung, hạ thiên vực bây giờ đã là nằm trong kính, từ các mặt pháp tắc cho đến cả thổ địa, thấu thiên kính cần một thời gian để tái sinh. Chuyện mà hắn cần bây giờ, đó là quấy cho vũng nước này càng đục càng tốt, tạo điều kiện tốt nhất cho thấu thiên kính vận hành.
Dương Tiêu ra sân, là bước đầu tiên.
8.
Thu ra.
Hắc ám ngục giam.
Nơi này chính là nơi giam toàn bộ tội nhân trong tộc, những kẻ phản nghịch và quái vật yêu ma. Nơi này quanh năm không ánh sáng, không có thức ăn, không có bất kỳ thứ khác, chỉ có duy nhất một dòng hàn tuyển chạy qua các phòng giam. Dương Tiêu lúc tỉnh lại chính là thấy mình nằm ở đây, hơn nữa còn là độc nhất một gian ngục phạm. Hắn nhìn ngó xung quanh, mặt đất bị khắc cấm ma trận, song sắt là cấp độ nhân bảo thép tinh. Lại nhìn ngó xung quanh liền thấy không ít nhân loại, ai nấy khí tức suy yếu, thân thể tàn tạ, hơn nữa ma quái còn có mấy con, chính là trực tiếp bị xích vào những cái giá lớn, cả người treo lơ lửng trên đó, khí tức sinh mệnh mỏng manh. Ánh mắt Dương Tiêu chú ý tới một con quái vật phía trước, dĩ nhiên lại là một con muỗi phiên bản lớn gấp nhiều lần. Con muỗi này cánh đã bị bẻ gãy nát, bốn chân chỉ còn một, hai mắt bị khoét sâu, thân thể tàn tạ kỳ dị, đặc biệt là nơi trái tim còn giống như bị cắm vào một sợi dây liên tục rút máu ra chứa vào một cái bình nhỏ bằng bàn tay. Con muỗi này sợ dĩ suy yếu chính là vì như vậy, và cũng tại như vậy mà nó không có cách nào tự hồi phục tái sinh thương thế. Một bên khác lại là xích lấy một tên người khổng lồ thân to như ngọn núi nhỏ, trán có ba mắt nhưng mà con mắt giữa trán đã sớm bị khoét đi, nó giữa ngực còn có một viên pha lê tối om, hiếm hoi lại lóe lên chút tia sáng sinh mệnh của cường. Phía khác cũng chính là tòa ngục giam ngay bên cạnh, lại là giam một ông lão già khọm, râu đã dài tới đất, tóc bạc phơ rối tung đã dài thành cái chăn che lấp luôn cả thân thể gầy yếu bên trong. Lão đầu này khô tọa như vậy không biết đã nhiều ít bao nhiêu năm lại đến tình trạng như thế này, điểm đáng sợ đó là khí tức sinh mệnh của lão vẫn như cũ không tắt mà lại chuyển thành một dạng hoàn toàn khác với nhân loại. Dương Tiêu kéo lê tấm thân tàn tạ vào một góc, tay phải mất đi, tứ chi đều nát vụn, đan điền và nhân đan vỡ nát, nhưng lúc này hắn lại cười nhẹ một cách vui vẻ. Bỗng chốc, từ trên thân hắn bộc phát ra một đạo Phật quang, kỳ dị là Phật quang này lại phân nửa hóa thành hắc sắc. Phật có câu ta không vào địa ngục, ai sẽ vào? Phật, lấy bi tự tại, dĩ pháp siêu nhiên. Là liên hoa trong bùn, lấy ô uế và khổ hạnh của thế gian mà thể ngộ ra chân lý Phật đạo. Đơn giản mà nói, chính là vượt khổ hải tâm niết bàn.
Oanh. Chương 998, Tam đại cổ Phật.
Oanh Phật chi chân lý sinh ra. Trong nháy mắt, viên xá lợi liền nổ bung phun ra tinh khiết Phật lực trắng loáng nhập vào trong nhân thể, tái tạo lại nhân đan. Một đóa liên hoa mọc lên, đem tinh hoa Phật lực đều gói gọn. Cũng vào lúc đó, vô tận khổ hải như tuyệt vọng lâu loan liền hiện ra. Phật thư bỗng nhiên trở một trang giấy mà lật, ảo diệu kinh người từ trong đó bộc phát. Trong khổ hải vô biên, Dương Tiêu gương mặt lạ kỳ thanh minh hơn nữa còn lóe một tia xem thường. Phật đạo, bất quá cũng chỉ là một mặt cực đoan thiếu toàn diện của thiên đạo mà thôi, mang danh khổ hải chỉ là tự biên tự diễn. Lúc này bỗng nhiên một mặt kính nhỏ hiện lên trên tay hắn, theo đó một mặt khác của gương lại dần tràn ra hơi thở mông lung, khổ hải biển cả bao la liền trong nháy mắt như một vũng nước bị hút đi vào trong đó không còn tăm tích. Trên mặt gương cũng xuất hiện thêm một vũng nước nhỏ. Khổ hải không còn liền hiện ra bờ niết bàn, một vùng đất tịnh khí ôn ngọc, Phật tạng kinh chú êm dịu vang lên. Phật kinh liền lật thêm trang mới. Dương Tiêu liên tục dùng chân không dạo bước qua từng mảnh dị thải, tới Bồ Đề Thụ, tham tu Di Sơn, lần lượt thu phục Bát Bộ Thiên Long, vượt Liên Chỉ chứng Bồ Tát quả, vượt khổ hạnh Gai Châu chứng La Hán đạo quả. Phật kinh từng trang theo đó lật ra. Cho đến khi hắn bước một chân vào ngôi chùa vô danh, Phật kinh mở ra trang cuối cùng. Dương Tiêu thu liễm hết đạo quả ngồi vào đỉnh tháp bảo điện, Liên Hoa Bồ Tát quả hóa thành thập nhị đại liên hoa, pháp thân La Hán quả thành Phật Bảo Ca Sa. Phật kinh đóng lại tự thu vào mi tâm hóa thành một niết bàn giới, đưa Phật vị chi tổ theo đó mà ẩn chứng. Tích liên hoa từng cánh mở ra để lộ ra trong đó một thân ảnh trần như nhục, kỳ dị là lúc Phật quang tán đi, nhân ảnh này lộ ra lại không mặt, toàn thân phủ dày một lớp huyền quang quỷ dị. Huyền quang này tựa như nhào nặn, lại cuối cùng không biết vì sao liền biến mất, dưới đất như cũ vẫn là một tấm thân tàn tạ máu me. Vô diện huyền quang này tách ra khỏi Dương Tiêu hóa thành nhân ảnh tại đó phiêu phủ. Nhưng đúng lúc này, Phật quang vừa nhẹ tán xạ, trong bóng tối bất chợt sáng lên vô số cặp mắt nhìn tới. Con muỗi ma vật, cự nhân. Bọn họ tuy bị móc đi cặp mắt nhưng mà tại lúc này mỗi người lại dĩ nhiên lom lom một con mắt quỷ dị nhìn tới. Thậm chí là cả vị lão giả tóc dài bạc trắng ngay bên cạnh cũng vậy. Kỳ dị, đó là hiện thực vẫn nằm đó một Dương Tiêu tàn tạ, một lao đầu tóc trắng không động, một con muỗi ma hấp hối và một cự nhân sắp chết. Không khí vẫn tịch mịch vô thanh như vậy không chút nào lạ thường, nhưng trong một mảnh thế giới khác, lại là một Phật chi thiên tổ làm trung tâm, van, muỗi, quỷ là một con mắt chứa đầy buồn huyết tinh, cự nhân một con mắt to như ngọn núi trấn hám sơn hà, lao giả là một cặp mắt âm u quỷ dị mà đầy trí tuệ đến siêu nhiên. Ngoài ra còn có thêm 6 đạo ánh mắt yếu ớt vô thần khác như đèn trước gió bất kỳ lúc nào cũng sẽ bị thổi tán. Giờ khắc này, tất cả bọn chúng hướng ánh mắt khát cầu nhìn về tự tại tổ Phật, tựa như nhìn về cọng rơm cứu mạng, ai nấy đều chiếu lấy vô hạn vô tận tân sinh của cường. Hệt như một ngọn hải đang dẫn lối chỉ đường cho thuyền gặp nạn, bọn chúng nhất nhất đều dùng hết sức bình sinh mà tiến tới, dùng tay bò tới, dùng đầu nhích tới, thậm chí dùng những đầu ngón tay lành lặn duy nhất kéo lê thân thể mà tới. Trang cảnh bi tận đến cùng cực, tựa như đang miêu tả đến một góc địa ngục nào đó tồn tại dĩ nhiên trong thế gian. Thời gian chậm chậm mà áp lực như vậy diễn ra, tựa như trải qua vô số năm tháng bể dâu, một đám người này vẫn kiên cường không bỏ mà đi tới. Khổ hải vô biên, bọn chúng thụ nhận hết thảy khốn khổ cùng cực, tuyệt vọng sợ hãi và cả tân sinh khắc cốt, vì sinh tồn mà kiên trì. Thời gian dài dòng buồn chán như vậy qua đi, ý chí cầu sinh của họ dần dần chuyển thành một loại vô bi vô hận, biệt lập giữa thế gian, ngăn cách ra tam giới lục đạo. Là vô nhân, vô ma cũng vô đạo. Thời gian lại qua đi, ý chí vô bi vô hận lại chuyển thành một dạng lối mòn kỳ dị được giải rắc bởi kiên định tinh thần ý chí, sau đó lối mòn kỳ dị này kéo dài cái đuôi gian khổ tiếp tục xuyên qua khổ hải mà đi. Kỳ dị là khổ hải biển lớn dĩ nhiên lại bị cái lối mòn này ngăn cách thành một cái cầu nhỏ cứng rắn vô bị, dai dẻo như ngọc như cương. Ba đạo lối mòn này càng đi lại càng phát ra quang mang chói mắt, một loại chân lý đại đạo dần dần được hình thành. Lại qua một thời gian, dạng ý chí lối mòn này cứ như vậy càng ngày càng thêm cứng cáp, càng thêm ngưng thực, sau đó dĩ nhiên còn cùng tự tại Phật vị hô ứng giao lưu. Vênh anh lao đầu tóc dài vươn được trước nửa bước, bỗng nhiên dưới sự hô ứng này mà đem một tay nhẹ chạm được tới nếp bàn. Ngón tay vừa chạm tới đất liền, lập tức tiếng oanh minh vang dội, pháp thiên tượng địa mở ra nối thẳng lối mòn tới nếp bàn đạo thành một thể, chứng đạo. Ý chí kiên định, chứng đạo Phật vị đệ nhất trọng, bổn tọa phong ngươi đại trí tuệ Phật. Giọng Dương Tiêu vang lên mang theo một loại Phật đạo vận vị to lớn hô nhịp cùng toàn bộ nếp bàn đạo. Lập tức Phật quang nở rộ, một đạo thanh liên từ dưới đất mọc lên đem trí tuệ Phật nâng lên, sau đó an tưởng trở về vị trí bên phải tự tại tổ Phật an vị lại. Áo bào hóa thành trường bào màu trắng, tóc dài lại càng dài hơn tung bay phất phới như một dải trường hạ. Dâu dài quấn ba vòng tại cổ tay, từ đầu đến cuối cũng không có bao nhiêu đặc điểm cực đoan của Phật môn, đầu trọc. Sau đó không lâu, oanh long long, huyết văn một tay chạm tới nếp bàn, Phật quang lập tức chiếu rọi. Phật vị nhập thân liền đem nó một thân tàn thể trong chốc lát hoàn nguyên, càng đáng sợ hơn là ẩn chứa ma nguyên tinh túy, thân thể góc cạnh bén nhọn, mắt hiện vằn đỏ huyết sát, một thân huyết tinh sát kiếp thu liễm vào trong, khí tức vừa âm u vừa ấm áp. Ý chí kiên định, chứng đạo Phật vị đệ nhị trọng, bổ tọa phong ngươi đại huyết sát văn Phật. Oanh long ầm, sau đó ba mắt cự nhân cũng chạm đến nếp bàn. Phật quang tỏa phát, thân thể hoàn nguyên. Ý chí kiên định, chứng đạo Phật vị đệ nhất trọng, bổ tọa phong ngươi đại tu di cự Phật. Chương 999, huyết tế, đại trí tuệ Phật. Đại huyết sát văn Phật. Đại tu di sơn Phật. Vượt qua khổ hải chứng Phật vị, đặc sắc phong cổ Phật chính là địa vị cao nhất trong niết bàn giới. Còn lại 12 vị khác không thể vượt qua được khổ hải, 6 người vượt 1/3 khổ hải chứng được gã là án Phật vị, 6 người vượt được nửa khổ hải chứng Bồ Tát Phật vị. Niết bàn giới sơ thành, lấy khổ hải vô biên chiếm lớn nhất, niết bàn đảo nhỏ chỉ lọt thủm vào trong. Tuy nhiên mỗi khi có Phật vị chứng đạo sẽ tự động mở ra một tu di sơn tọa hạ, khổ hải cũng ẩn hiện thêm một sợi pháp tắc mới nối liền trong ngoài. Tới lúc này, toàn bộ khu nhà giam 15 người đã toàn bộ linh hồn chứng đạo, thoát khỏi phàm thai. Chỉ có một thứ quỷ dị, không khí mắt thường nhìn thấy là vẫn như vậy âm u không chút nào động tĩnh. Trong bóng tối, khí tức sinh mệnh đống nhiên tăng úm, cả tòa ngục giam chỉ còn duy nhất Dương Tiêu là còn sống. Lúc này hắn lóe lên một tia sáng trong mắt, miệng châm biếm cười nhẹ. Tới lúc rồi. Quả nhiên sau đó, phanh phanh cửa nhà ngục bị đẩy ra, hai tên đệ tử thu ra hùng hổ tiến vào. Không nói hai lời liền tới phòng Dương Tiêu, sau đó hung hãn tựa như giết người nắm một chân hắn kéo đi. Vào trong tới nhà giam này tất cả đều đã được tính là người chết, dù Dương Tiêu hắn là ngoại tộc huyết mạch cũng không ngoại lệ, kể cả đám người Thu Phương Minh cũng chưa từng nghĩ tới sẽ để cho Dương Tiêu toàn mạng. Thu ra khách phòng. Ngôi chủ vị là gia chủ Thu Chiến Minh, là độc nhất một người có được chiến tự trong danh xưng, chứng minh cho huyết mạch thuần túy cao quý nhất của Thu gia. Bên dưới, một đám trưởng lão Thu gia ai nấy mặt mũi nghiêm nghị, cả bầu không khí âm trầm áp bức, uy nghiêm phá lệ. Thu Phương Minh sắc mặt âm trầm tường thuật lại sự việc xảy ra. Gia chủ, Dương Tiêu này phản nghịch bất đạo tội tuyệt đối đáng chết, nhưng mà hắn giá trị vẫn còn mong gia chủ định đoạt. Bầu không khí rơi vào ngắn ngủi im lặng, áp bức lại tràn ra. Trên sắc mặt Thu Chiến Minh cứng ngắc vô tình nặn ra một câu: "Đem hắn huyết tế." Câu này vừa lên, một đám người liền chốc lát sinh nhiều loại biểu cảm. Đa số đều là hả hê, sau đó chuyển sang suy tư, số còn lại đều là băng lạnh vô cảm. Mỗi gia tộc cường đại đều nắm được bí pháp huyết tế này, cũng gần giống với long tộc cá hệ. Huyết tế của nhân loại tuy cần khá nhiều tài nguyên làm bồi thường, nhưng quả thật có thể đem huyết mạch một người toàn bộ chuyển sinh sang người khác. Cao cấp huyết tế còn có thể đem cả một thân khí vận, linh hồn ký ức và cả toàn bộ cơ duyên người đó đem rút sạch. Chết đến không cả được làm quỷ vĩnh viễn không thể siêu sinh. Bí pháp huyết tế này trên thực tế là học được từ ma đạo chi pháp, vô cùng ác độc, nhưng dưới quyền uy vô thượng của đại tộc, nó liền trở thành nhân nghĩa dĩ nhiên, không ai dám mở lời đi lên án. Cao cấp huyết tế tốn kém cực kỳ lớn, bình thường chỉ dùng đối với người có được năng lực không nhỏ, và Dương Tiêu chính là người như vậy, trong ý chỉ của Thu Chiến Minh cũng xứng đáng để dùng một lần cao cấp huyết tế này. Chỉ là vấn đề nảy sinh, ai sẽ là người kế huyết? Dương Tiêu theo lời kể của Thu Phương Minh chính là một thân cơ duyên thâm hậu, nộ Phật pháp luyện Phật bảo cùng xá lợi, chiến lực còn độc thân chiến bảy bán thiên cảnh kinh khủng chiến lực. Thu được huyết tế từ hắn tuyệt đối chính là đại cơ duyên thâm hậu vô cùng, chớ nói thiên tài trẻ tuổi dù là các bậc đại năng trưởng lão cũng ham muốn. Thu ra mạnh mẽ và cường đại không sai, nhưng ngấm ngầm trong đó là biết bao âm mưu thiết kế, biết bao lợi ích tranh giành. Không ai biết được nội tình sau đó ra sao, chỉ thấy quá trình tranh đấu diễn ra là một lần tới 3 ngày sau. Lúc này Dương Tiêu đã bị chuyển lần lượt qua 3 tòa nhà giam, lần lượt bị 6 thế lực trong cùng một tộc này cực hình tra khảo, siêu hồn và phách, thậm chí uy bức lợi dụng. Cho đến tận ngày thứ 5, sau khi không có bất cứ thu hoạch gì, bọn chúng mới chấp nhận đem hắn ra một chỗ khác, là một cái tế đàn. Chỗ này là một nơi kỳ dị âm u đến một tờ, khí tức âm sát nặng nề, hơn nữa ma khí vần quanh. Trên một tòa sân rộng có hơn ngàn mét vuông, chính giữa là một gốc cây đen thui. Kỳ dị là cây này dễ cắm vào nền đá len lỏi hóa thành một loại tự nhiên âm tà trận pháp, lá lại có màu đỏ tươi hóng ánh như máu. dưới cành còn mọc lên từng quả nhỏ hình đầu người, mỗi quả đều nhúc nhích rung rinh, bên trong là giam giữ âm phách của vô số huyết tế giả. Leng keng, leng keng. Dương Tiêu bị mấy tên này treo lên thân cây, đứng dưới cây ai nấy đều sợ hãi trên mặt, động tác gấp gáp. Vừa hoàn thành liền nhanh như chớp rời khỏi cây này, lập tức rít âm khí từ khắp mọi nơi phun ra. Vút. Quỷ thụ vươn ra những sợi dây leo hệt như con rắn đem hắn quấn quanh trói chặt. Vút vút lại thêm một loạt dây leo bén nhọn nữa vươn ra, sau đó trực tiếp xuyên qua bàn tay bàn chân hắn, bắt đầu điên cuồng hút máu rút đi sinh mệnh. Máu theo rễ cây dẫn ra khắp trận pháp xung quanh, quá trình huyết tế liền chậm rãi tiến hành. Thế gian này có lẽ không có cái chết nào đáng sợ hơn thế này, khi mà máu cứ dần dần bị rút đi, linh hồn dần bị rút ra dẫn động cho dị loại giỏi bỏ xâm nhập. Không khí nơi đây vẫn âm trầm quỷ dị như vậy, không một bóng người. Dương Tiêu phàm thể vốn tàn tạ qua 3 ngày cực hình lại càng thêm tàn tạ, bây giờ treo lên quỷ thụ lại càng thêm rách dưới. Trong không khí âm u quỷ dị này, phàm thể hắn đang không ngừng bị rút ra từng chút tinh khí, sinh mệnh, thậm chí là cả khí vận và cùng với cả những sợi nhỏ pháp tắc đang sâu chuỗi trong linh hồn, tất cả đều đang bị cây này kéo ra. Chỉ có điều trong Phật giới Niết Bàn, đạo quả của hắn tự tại Phật lại cười nhẹ một cách châm biếm thế gian ngu xuẩn. Tam đại cổ Phật cùng 6 A La Hán, 6 phương Bồ Tát lại hiện một vẻ mặt mong chờ, hơn nữa còn không giấu diễn chút nào cảm giác nôn nóng. Khổ hải qua 5 ngày này đã trải rộng lên gấp đôi, phía xa vẫn đang có vô số đạo nhân ảnh, quỷ ảnh, thậm chí là cả yêu ma cùng đang kham khổ vượt biển tìm Niết Bàn chứng Phật vị đạo quả. Chương 1000, thảo phạt. Thảo Mộc Tông. Thần nhân ở trên, Chiếu Ngữ xin thay mặt toàn thể quốc dân Hoa Linh hướng ngài dập đầu. Phịch phịch phịch. Hoa Chiếu Ngữ dập đầu liền 10 cái mới kính cẩn quỳ gối đợi chỉ. Làm việc không tệ. Bổ tọa vừa lòng giọng thiên phun ra mang theo tuyệt thế uy nghiêm, nhưng mỗi chữ vang lên lại khiến người thần trí thông suốt, thân thể thư giãn thoải mái không thể tả. Hoa Chiếu Ngữ âm thầm cảm thán trong lòng. Tùng bỗng nhiên lão phát hiện trong thân thể tựa như có thêm cái gì đó, thậm chí là trong linh hồn. Bất chợt tâm linh trong sáng, rất nhiều sự việc phiền não tan biến, sau đó có cái gì đó sáng sủa được vén ra. Ngọc tỷ đế ấn phát ra hào quang chói lọi, khí vận cuồng tập về một chỗ, trong thời gian nháy mắt liền vượt qua một hạn mức nào đó mà vỡ ra, dĩ nhiên lại hình thành một đạo khí vận long linh. Long long linh miệng hắn lắp bắp. Tạ thần nhân ân điển, Hoa Linh quốc thể với ngài đời đời trung thành tận tâm. Chiếu Ngữ dù đầu rơi máu chảy cũng vì ngài ra sức. Được cho ngươi thời gian một tháng, bình định Nam vực. Thần tuân chỉ. Nam vực là một vùng đất khô cằn nghèo nàn nhất Trung Thiên vực, dân cư đa số đều là các bộ lạc rời rạc, là nơi yếu nhất toàn Trung Thiên vực cũng nghèo nàn đến độ không gây chút dục vọng chiếm đoạt của các tiểu quốc. Lúc này, một vị quân vương tiến tới là một gương mặt quen thuộc, chính là Hạ Thiên vực Việt Thiên quốc chủ. Long Hoa xin chủ nhân ban việc. Giọng thiên lại vang lên. Thời gian đã không còn nhiều, nhân loại đế vương bình thường càng mù quáng sẽ chỉ làm sinh linh đồ thán càng thêm thảm trọng, thời điểm phi thường thì cần phải hành động phi thường, Thảo Mộc Tông cũng không cần kiêng kỵ nữa. Long Hoa, ban ngươi truyền quốc ngọc tỷ, Thảo Mộc Thiên lệnh, cho ngươi thời gian một tháng bình hạ thiên vực. Thần tuân chỉ. Thần Mộc Thiên lệnh là thứ đặc thù của Thảo Mộc Tông, chính là cánh cửa tiến vào Thảo Mộc giới điệp. Không những là một món pháp bảo cường đại, còn có thể ẩn chứa uy năng cường đại, có thể cho người sử dụng trong thời gian ngắn đạt đến tầng thứ tư thần mộc công. Tứ đại giai binh nghe lệnh. Có. Tả Mang, Bá Trương Khắc Địch, Tiến Nam bốn người quỳ gối. Trong thời gian một tháng, tận lực bình địa Trung Thiên vực, cho các ngươi tự tác chủ trương hành sự. Thần tuân chỉ. Thập vị môn chủ nghe lệnh. Có thần. Một tháng này, công khai chiêu thu môn hạ. Bất chấp tất cả thủ đoạn, trong thời gian ngắn nhất đưa thế lực trải rộng. Tuân chỉ. 9. Cùng trong ngày hôm đó, Lạc Quốc, Dương phủ. Vù vù vù, bầu trời xanh thẳm đột nhiên tối sầm, thương khung rung chấn dữ dội. Một trận uy áp kinh người ầm ầm kéo đến. Toàn bộ dân cư Lạc Quốc tất cả bỏ hết việc trong tay, sợ hãi nhìn lên bầu trời. Tại lúc này, vút vút vút, mặt đất nước toát ra từng khe hổng lớn, trực tiếp liền ngăn toàn bộ Dương phủ ra khỏi phạm vi bên ngoài. Thương khung lần nữa phún dung ra ngập trời uy áp, một âm thanh lạnh lẽo mang theo uy nghiêm không thể cãi lại vang lên. Dương gia yêu nghiệt, cả gan mạo xương thần mục thành lập Thảo Mộc Tông, phạm vào đại tội. Bổn tọa tuyên bố phán xử, diệt tộc cho các ngươi thời gian nửa nén hương tự mình đầu thú, nếu không, hồn phi phách tán. Uy áp một trận qua đi, để lại toàn bộ cư dân Lạc Quốc lạnh cả người sợ hãi. Chỉ có điều, sau một câu này vang lên, Dương phủ lại vẫn như cũ im ắng bất động, tựa như không có bất kỳ chuyện gì diễn ra. Bầu trời uy áp phủ xuống càng ngày càng trầm trọng, dần dần từng vị thánh nhân xuất thủ, lĩnh vực uy áp như hủy thiên diệt địa chồng điệp đè xuống, chấn cho cả một mảnh trời đất đều nhộn nhạo muốn vỡ ra. Thời gian vẫn như vậy chậm rãi mà khắc nghiệt trôi đi. Hướng Ngoan Cố ngu xuẩn, một đám tiện nhân bầu trời lại một âm thanh vang lên, tựa như tuyên cáo cho sự kiên nhẫn của hắn đã hết. Vang ầm một đạo kinh khủng khí áp ầm ầm nện xuống, hư không bộc phát ra một loại màu sắc chói mắt do các loại lĩnh vực chồng chéo lên nhau, lực lượng kinh khủng. Vang vang vang, trọn vẹn 12 loại lĩnh vực cùng lúc toàn lực bộc phát, sức phá hủy không ngờ tưởng nổi, một mảnh không gian đều vì thế nhộn nhạo bạo phá. Trời đất lập tức bị loại uy năng này che kín, lấp hết tầm mắt người xem, đánh vỡ phàm nhân giác quan. Trời sụp đất lún, còn đáng sợ hơn cả thiên tai. Trên bầu trời, một đám thánh nhân trọn vẹn 12 người ai nấy đều mặt lộ khắc nghiệt, ánh mắt lạnh giá mà khinh bỉ nhìn xuống. Ai cũng như thần nhân có thể phán định sinh tử kẻ khác, mạnh mẽ mà cao cao tại thượng. Lần này Thần Mục Tông tới đây là chỉ có 12 thánh nhân, tất nhiên bằng con số này đã là thừa sức bình địa một trung cấp tông môn. Thánh nhân Thần Mục Tông còn là nổi danh vạn mục công thành, nhất thánh đô quốc, hà huống chi bây giờ tới đây lại mang theo tới 12 người. Nhân số này thuần túy chỉ là mang tính phô trương, đem hèn mọn trà đạp, đem hy vọng nêu cao, đánh bóng lại một lần nữa lực lượng và uy nghiêm bất khả xâm phạm. Là mang dao mổ châu đu cắt tất cả. Trên sắc mặt mỗi người đều là thả ra một loại ngạo khí cao quý không ai bằng, thậm chí nhìn xéo thế gian hèn mọn. Nhưng mà, huynh hình, lúc mà toàn thân lĩnh vực của họ ầm ầm nện tới phía dưới, một sự việc hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của họ liền phát sinh. Chương 1001, phẫn nộ thần mục tông. Chỉ thấy dưới đất, một trận bạch vụ mờ mịt dao động, sau đó như một vũng nước mà dao động. Toàn bộ một trận kinh khủng lĩnh vực mang tính hủy diệt này lại như viên đá nhỏ lọt thỏm rơi vào đó, một chút cảm giác va chạm cũng không có. Trên mặt mấy tên thánh nhân đồng loạt lộ ra một loại phẫn nộ, nhưng chỉ trong nháy mắt sau đó liền biến sắc mặt. Một trận nhói đau sinh ra, nguy hiểm như vô hình như thực chất bùng sinh ra. Vành vân vụ chuyển động, trong nháy mắt liền từ mềm mại hiền lành hóa thành tựa như ma quỷ mà hiện thân. Quỷ dị một lực lượng mang theo kinh khủng lực hút cùng với quỷ khí bộc phát. Vành kinh khủng lực hút này bộc phát, điên cuồng kéo 12 đạo lĩnh vực này vào trong nuốt chửng. Đại trận vận hành mang theo một uy thế to lớn không gì có thể ngăn cản, thế tới tựa như bẻ gãy nghiền nát mà ra, mở miệng liên nuốt, nuốt không nhà xương. Vành khí thế cấp bậc thánh nhân 12 người cùng lúc bộc phát, nhưng mà, tụ tựa như một phát pháo xịt, khí thế đám người này chỉ kịp phun ra liền nháy mắt bị nuốt gọn, không còn tăm tích. Ai nấy đều là sắc mặt tái nhợt, trong nháy mắt ngắn ngủi liền bị sợ hãi của tử vong bao phủ. Tha mạng tha mạng. Nhưng mà câu này chỉ vừa kịp gây gập vang lên liền tăng ấm, 12 vị thánh nhân triệt để biến mất khỏi trời đất, bầu trời lại trở về trong sáng. Dương phủ vân vụ lại lần nữa bình đạm lặng trôi, hiền lành bay bay không còn chút nào như quỷ như ma như vừa nãy. 12 vị thánh nhân cao cao tại thượng, một lực lượng đủ để bình diệt cả một liên minh, cứ như vậy liền trong ngắn ngủi liền thảm bại vong mạng. Một loại thất bại đại biểu cho sự kinh khủng của một thế lực vừa trồi lên khỏi mặt nước không quá một tháng. Trong bóng tối, một đám các thế lực mật thám đều đồng loạt hấp vào một ngụm khí lạnh. Toàn trung thiên vực trong ngày hôm đó bỗng nhiên im ắng mà âm trầm đến quỷ dị. Ba ngày sau, Dương phủ, Lao gia, thần thương đội chủ nhân đưa bài thiếp. Ùm để đó đi. Lao gia, Thiên Minh hội đưa bài thiếp. Ùm. Thiên Minh hội, không phải tay sai của thần mục tông sao giờ lại liếm chân Dương gia, hơn nữa còn đưa cả Thiên Kim vào làm thiếp cho Tiêu Nhĩ. Lao gia, còn có Hoàng gia Tây Nam quốc, Đông Phương gia Minh quốc, còn có. Hạ hạ tốt, bài thiếp hoàn về hẹn 3 ngày nữa Dương phủ mở cửa gặp mặt. 7. Thần mục tông. Dầm ngươi nói cái gì ba? Tông tông chủ, thất bại hơn nữa, toàn quân đều không về. Buồn cười một đám tạp chủng mà thôi, 12 thánh nhân cùng xuất sao lại có thể thất bại hồ đồ ngu xuẩn chết cho ta. Thành Thông Thiên phẫn nộ vung lên một tát. Bục tên đệ tử báo tin đang run rẩy còn chưa kịp phản ứng đã bị một tát này đánh thành máu loãng, huyết vụ phun xa. Bầu không khí âm trầm lặng đi. Sau đó một đám trưởng lão đều lục tục kéo tới, tin tức như thủy triều mang về. Tông chủ, mệnh bài đã vỡ 12 người, tất cả đều toàn diệt. Sắc mặt Thành Thông Thiên biến thành một màu gan heo hiện lên một loại quỷ dị hung ác đến giận người. Hừ, Dương gia tạp chủng, còn nghĩ phản kháng bổn tọa cho ngươi biết được đó là hành động ngu xuẩn bậc nào. Triệu tập hội đồng trưởng lão, bổn tọa thân chinh chiến phạt. Khí thế âm trầm bộc phát, chấn nhiếp một đám trưởng lão đều dùng mình. Nhưng lúc này, tông chủ thu ra triệu tập, ánh mắt Thành Thông Thiên lóe lên tia sáng, sát khí giảm bớt. Thu vô thần đâu? Tông chủ, thu trưởng lão đã đi đến Lạc Quốc. Tốt, triệu tập trưởng lão hội, bổn tọa cho các ngươi thời gian một ngày, đem toàn bộ đám tạp chủng đó nhổ tận gốc. Vâng. Sau đó Thành Thông Thiên liền ngự không bay thẳng đi mất. 8. Thu ra, huyết tế chi địa. Trải qua 3 ngày hút máu gốc cây huyết ma thụ đã hoàn toàn hóa thành một màu đỏ tươi, cành lá đều như rủ xuống máu huyết đầm địa, yêu dị đến cực điểm. Trận pháp huyết tế cũng đã chậm rãi vận chuyển chỉ thiếu một đầu kế huyết chi nhân lắp vào. Cũng tại nơi này, bầu không khí vắng lặng đã sớm bị thay bởi sự ồn ào của vô số người quan sát. Huyết tế trận tự biết chọn người phù hợp, thần ma huyết thụ sẽ tự chọn cho thu ra một đỉnh cấp huyết kế có năng lực nhất. Trong đám trưởng lão, một vị lao đầu có ánh mắt hẹp dài, khí chất âm ầm bỗng nhiên nói thêm: "Tất nhiên, huyết kế không nhất định là trẻ tuổi thiên tài, quan trọng là phù hợp thần ma thụ yêu cầu, Phật chi đạo quả là quan trọng tại chữ duyên." Tính trưởng lão ý ngài là gì? Chúng ta đã thống nhất mỗi dòng chọn một huyết kế, không phải sao? Hừ, cô lậu quả văn Phật đạo cần có cơ duyên sâu dày, nộ hồng trần cao thâm, rèn luyện tâm tính cùng tích công đức to lớn trẻ tuổi các ngươi, có mấy người có được thứ gì? Tên trưởng lão khác lập tức xung thêm một câu. Toàn bộ một tộc, trẻ tuổi các ngươi cống hiến còn non, tâm tính trải đời ít, tính trưởng lão không nên chấp nhận đi. Hừ, bổ tọa không có hơn thua với nít danh, huyết kế lần này có chút đặc thù, ta chỉ yêu cầu các vị nên tuyển thêm danh ngạch, lời đã tận mong các vị suy nghĩ thêm. Một đám người lập tức ồn ào một mảnh, các vị đại lão đều nhấp nháy ánh mắt, đạo mạo không mất khí độ nhưng lại không giấu chút nào tham lam. Được nếu vậy, bổ tọa thay mặt trưởng lão hội ra quyết định, chọn thêm một danh ngạch cao tuổi trong trưởng lão hội, cùng tham gia tuyển chọn huyết tế lần này, các phân chi có thời gian nửa giờ để chọn người, đúng 10h sẽ đồng loạt vào huyết trì. Tòa huyết trì này không nhỏ nhưng cũng không lớn, chỉ đủ cho hơn 100 người tiến vào và như vậy chính là con số vừa vặn cho mỗi phân chi 2 danh ngạch. 30 phút sau, một đám già trẻ có tới 118 người cùng tập hợp lại một chỗ, sau đó cắt cổ tay lấy huyết dịch chuyển vào trong hồ, đồng thời đó đều là một phần tinh huyết ẩn chứa tinh hoa thần thông và linh hồn. Loại tinh huyết này chính là căn cứ mạnh yếu cho thần ma thụ lựa chọn kế huyết, ai tinh huyết có được tính chất và khí vận mạnh mẽ nhất thường sẽ trở thành người được chọn. Cho nên giờ phút này trước 117 người cùng cạnh tranh, ai nấy cũng đều không tiếc bỏ ra lượng lớn tinh huyết để trả giá. Quá trình quán huyết này diễn ra trọn vẹn mất 30 phút, lúc này trận văn chuyển động, từ dưới lên đất phun ra nuốt vào một loại vân vụ trắng bạch tinh khiết. Máu dưới huyết hồ bị hút cạn đi, vân vụ đã phủ trọn một mảnh rộng lớn. 118 người lập tức liền thu liễm tinh thần, tại chỗ bế khí đả tọa, mở rộng toàn thân khí mạch, dọn trống ý thức không gian. Lúc này, theo như thường lệ, thần ma thụ tiến hành bước cuối cùng chuẩn bị, lấy dễ xúc tu cắm thẳng vào não bộ Dương Tiêu trực tiếp liền rút sạch toàn bộ tinh khí thần cùng mệnh khí của hắn. Phịch Dương Tiêu hóa thành một cái xác khô quắc sau đó rơi rụng xuống đất thành bụi bặm. Cũng lúc đó, nghi thức huyết tế bắt đầu. Oanh vù vù. Chương 1002, Phật Kinh chi chủ con cá ngu xuẩn. Oanh vù. Vù trận pháp mang theo một loại lực lượng quỷ dị mà vận chuyển, tinh khí thần ẩn chứa Phật lực kinh người ầm ầm từ thân thụ bộc phát, uy năng to lớn không thể tưởng. Phật quang mang theo một loại chân lý đại đạo tinh khiết đến cực đoan, hạo hạn vô biên, mạnh mẽ mà bằng bạc. Âm ầm kinh khủng uy năng bộc phát đem cả tòa pháp trận này rung chấn đùng đùng, toàn thân gốc đại thụ theo đó bành trướng. Mãnh lực bạo tán, chấn cho hư không dung trời mở đất. Đống nhiên lúc này, vân vụ đống nhiên phát sinh cuồng bạo, sau đó dày đặc phát tán ra ngoài, hoàn toàn đem cả tòa trận pháp che phủ, không gì có thể nhìn xuyên thấy được bên trong. Đồng thời cũng vào lúc đó, huyết mạch đặc thù của Thu gia theo liên kết này mà dẫn động, loại liên kết này lớn mạnh không ngừng lớn mạnh, đến độ bất kỳ huyết mạch cao tầng Thu gia dù không tham gia huyết kế đều cảm nhận được nó. Một cảm giác kỳ dị theo đó dẫn đến, tựa như kêu gọi, tựa như đang hô hoán, tựa như đang gấp gáp. Một loại ảo diệu Phật đạo mạnh mẽ mà huyền diệu đến cực điểm sinh ra, đó là quy tắc chi lực, hơn nữa còn là một sợi siêu cấp cường đại thiên chi quy tắc, ẩn chứa kinh khủng khí vận thiên địa, cùng với một lực lượng cường đại đủ để nhân loại không cách nào cưỡng nổi. Phật kinh, một trong 6 đại thiên thư mạnh nhất trong thiên địa, Phật kinh. Lời hô hoán này vừa sinh, Phật kinh liền hiện hình trong ý chí của tất cả mọi người, và trùng hợp trong đó là còn có cả Thành Thông Thiên Tông chủ Thần Mục Tông. Ùm bổn tọa, không ngờ lại có duyên cơ sâu dày cùng Phật đạo sao? Phật kinh chọn chủ lại chính là bổn tọa. Hạ 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 hạ, tốt, quả thật không tốn công chuyến đi này. Ùm bất quá chỗ này là Thu gia tổ địa, bổn tọa nhận được cơ duyên vậy thì tuyệt đối cơ mật, không thể lộ chút sơ hở. 4. Tại một gian bế quan thất, nơi đệ nhất thiên tài Thu gia tu luyện. Ùm, Phật kinh đây là huyết mạch liên kết, không thể quả nhiên đế mệnh thiên tử, chỉ ngồi bế quan không ra lại cũng có được cơ duyên tới cửa tìm. Thu tuyệt ta nhận bất quá, đây sẽ là át chủ bài của ta, cho Thu gia mấy lao tham làm kia bất nhẹ đi. Hạ hạ hạ. 4. Thu gia, đại chính phòng, gia chủ chi gian. Ùm. Phật kinh, chỉ một tiểu tạp chủng lại có được cơ duyên chạm đến không đúng. Đây nhất định là thiên đạo sắp xếp, vật vốn là định sẽ vào tay bổn gia chủ. Hạ hạ hạ. 6. Phật kinh thật không ngờ lại là Phật kinh trong truyền thuyết, hơn nữa lại còn có duyên với Thu Phương Minh ta. Hạ 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 hạ, quả nhiên thiên đạo sáng suốt, bất quá ta không nhằm trong danh ngạch huyết kế, bí mật này tốt nhất không cần ai biết, chờ vài năm sau chức vị tộc trưởng còn không phải thuộc về ta thì còn ai. Cùng một sự việc lại diễn ra trong ý thức của vô số người, ban đầu là chỉ có dòng chính huyết mạch, nhưng sau đó lại tới cả phân nhánh, từ trưởng lão tới gia chủ, từ lão tổ cho đến tầng thứ 10, tận cùng chi nhánh. Mỗi người đều đạt được cơ duyên, sau đó ai cũng đều tự cho là đúng giả đạo mạo không nhành, không tiết lộ, một bí mật trùng cả ngàn người nhưng lại không chút nào tiết lộ ra ngoài. Tâm trí tranh đoạt, tâm cơ con cháu thế gia liền như vậy bị triệt để khai thác. Thần ma thụ vẫn điên cuồng bành trướng, trận pháp có vẻ như phát sinh một loại bạo tạc quỷ dị. Một trận hô hoán gấp gáp điên cuồng vang lên, vân vụ huyết tế lại dĩ nhiên nổ tung, sau đó tràn ra tứ phía nhúng ngất toàn bộ cả Thu gia tộc nhân. Tiếng hô hoán gấp gáp lại lần nữa vang lên tựa như thôi thúc. Được trong vân vụ mờ đục che kín thần thức không ai nhìn thấy ai, một tên trưởng lao Thu gia liền cắt cổ tay cống hiến ra tinh huyết quý giá, điên cuồng chút vào không khí. Liên tục có người cắt tay dần dần từng người một không còn sót một ai. Tinh huyết phun ra, vân vụ lại càng thêm dày đặc, lại càng che kín tầm mắt mọi người. Âm thanh cắt máu lại hoàn toàn bị tiếng oanh minh kinh người của Phật quang bành trướng trong thần ma thụ. Hoàn mỹ che lấp. Điều này lại vô tình làm mọi người ai cũng thầm tự vui trong lòng, che giấu tốt quả nhiên trời cũng giúp ta. Quá trình huyết tế cứ như vậy liền kinh biến thế này mà động tới toàn bộ Thu gia. Bất chợt, Phật quang tỏa phát, chói mắt như mặt trời ban trưa phủ kín cả Thu gia, nhấn chìm thành Phật trì. Phật lực theo liên hệ tinh huyết mà tràn vào nhục thể từng người, mang theo ảo diệu kỳ dị mà ngưng kết. Quá trình này trọn vẹn diễn ra trong 30 phút, mỗi người đều nhận được lợi ích lớn lao. Trong biển cả bao la ẩn chứa là toàn bộ Phật lực vô biên bằng bạc, vô tận ảo diệu thiên địa lĩnh ngộ không kịp, đắm mình trong đó mà không muốn thoát ra, cảm giác thực lực tăng mạnh khiến người trầm mê không bỏ nổi. Bọn họ cảm thấy mình tựa như đã hóa thành một con cá nhỏ bình thường, đều là trên cạn thoi thóp sống, bây giờ mới là được trở về với nước, cảm giác quen thuộc mà sướng khoái đến tận cùng. 30 phút ngắn ngủi qua đi, khi mà Phật chỉ tán đi, họ vẫn như cũ cảm nhận được mình là một con cá, chính xác mà nói đó là linh hồn của họ đã là một con cá đang sung sướng tận hưởng trong nước. Bản thân họ bên ngoài khống chế nhân thân ngoài không khí lại cảm thấy có chút chán nản, có chút sợ hãi, có chút không muốn. Nhưng rất nhanh, họ phát hiện rằng linh hồn mình đã được trong nước, hơn nữa còn có thể tùy ý đưa thân vào nước trở lại với nơi thần thánh đó, là nơi Phật kinh ban cho họ gần. Cảm giác đắc ý và dục vọng vì thế lại trở về với những con người thế gia cao cao tại thượng này. Lúc này Phật quang tán đi, Thu gia tổ địa lại lần nữa trở về như diện mạo ban đầu, chỉ khác đó là nơi này bây giờ vô cùng thanh mát sạch sẽ đến kỳ quái. Thần ma thụ đã hoàn toàn không có, huyết tế trận pháp cũng hoàn toàn bốc hơi khỏi thế gian, huyết tế chi địa âm u tà khí cũng hoàn toàn không còn. Dưới lòng đất cả u sâm tà mạch cũng hoàn toàn tận gốc bị dọn đi. Một đám người có chút ngây ngẩn nhìn cảnh tượng này, bất quá lại không có bất kỳ âm thanh phàn nàn nào, ngược lại còn mỗi người đều rất vui vẻ đắc ý trong lòng, một chút khó chịu cũng không có. Là ai được lựa chọn? Thu Phương Minh phết miệng rất là cố ý hỏi. Vấn đề này hiện giờ lại thần kỳ là không có một ai quan tâm, câu hỏi này vang lên chỉ làm đám người này phối hợp đóng kịch mà thôi. Không sai là ai nhận được. Đồng nhiên lúc này, phanh một âm thanh trầm đục vang lên, sau đó một thân áo bào liền nổ tung, trùng hợp chính là vị tính trưởng lão lần trước tranh cãi. Áo bào vừa nổ, Phật quang nhẹ nhẹ liền tán xạ, sau đó ẩn hiện hóa thành một tấm địa đồ. Hạ 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 hạ, lão phủ đạt được địa đồ cùng chìa khóa phong ấn thần ma tổ địa, Phật duyên sâu dày bổn tọa chính là người được thiên mệnh lựa chọn trong lần đại cơ duyên này. Hạ 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 hạ. Một đám người thấy vậy lại âm thầm nở nụ cười trong lòng, đắc ý mà nói: "Cơ duyên ngươi bất quá chỉ là con cờ, còn ta mới là chân mệnh thiên tử." Bất quá bề ngoài lại ai cũng giả tạo mặt cười tươi đua nhau chúc mừng. Chương 1003, Phượng Hoạn. Lạc Quốc, Thành Ngũ Kinh, Dương phủ. Ầm 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 ầm, một trận kinh khủng bạo tạc mở ra, bầu trời đen ngòm một mảnh, khí thế hủy thiên diệt địa kéo tới. Lần này, người tới không phải đơn giản là 12 thánh nhân mà là phô thiên cái địa đến không hết, nhìn ngút mắt không hết vô số thần thụ, ma thụ đại quân. Dẫn đầu là trọn vẹn 42 vị thánh nhân khí tức kinh khủng. Dương gia phản địch, cả gan phản kháng sát lệnh thần mục tông, mở sát ý tổn thương lệnh sứ, đại nghiệt không thể tha, toàn quốc ngu dân đều trùng tội đáng chết, nay đại quân chờ sẵn, san bằng Lạc Quốc gà chó không tha, vĩnh cửu xóa bỏ Lạc Quốc khỏi thế gian. lệnh cho 12 nước liên minh trong một ngày dâng ra thảo mục phản đồ, thần mục chân núi quỷ gối 100 ngày tạ tội. Oanh 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 kinh khủng khí thế từ đại quân đập xuống, hung sát lực như thủy triều chút xuống khiến nhân tâm đều khiếp đảm. Trong thời gian nháy mắt đó, ai cũng nghĩ rằng Lạc Quốc xong rồi, Dương gia xong rồi. Nhưng mà lại cũng trong thời gian nháy mắt này, oanh vù 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 một trận vân vụ quỷ dị bỗng nhiên từ Dương phủ bộc phát, sau đó từ đó mà khuyết tán ra khắp nơi, thời gian chỉ nháy mắt liền che kín bầu trời Lạc Quốc. Lại cũng trong thời gian nháy mắt đó, toàn quân như phô thiên cái địa của thần mục tông liền bị nhấn chìm. Oanh 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 âm thanh bẻ gãy nghiền nát vang lên. Tiếng quỷ khóc sói tru, tiếng lôi đình phong bạo, tiếng gặm nhấm hút máu, tiếng cầu cứu vô vọng, tiếng la hét ngắn ngủi. Oanh, vân vụ bị một trận lực lượng nhẹ tán để lộ ra bên trong tử trạng thê thảm. Bình dân ba tánh bên dưới không nhìn thấy, nhưng mấy vị thánh nhân ngoại quốc lại rợn người khiếp vía. Vân vụ dần dần kéo nhỏ lại phạm vi, nơi nó để lại là bầu trời trùi lùi trong sáng, chút máu huyết cũng không chừa, chớ nói chi là cái gì vô địch đại quân, cái gì là phô thiên cái địa. Chờ rút gọn lại còn khoảng trăm trượng vung liền đình chỉ, bên trong vang lên âm thanh đánh nhau ngắn ngủi, lại kéo dài không quá được 10 phút. Vân vụ lại lần nữa có rút sau đó lui tán. Bầu trời sáng sủa không mây, Dương phủ lộ ra dưới ánh mặt trời vẫn sáng loáng không thương. Bên dưới dân chúng bá tánh còn giữ nguyên bộ mặt bàng hoàng chưa tan. Tựa như đám người thần mục tông kéo đến thảo phạt vừa rồi chỉ là một trận ảo giác, không có thật vậy. Đến quá nhanh, quá hoành tráng, quá bá đạo nhưng mà đi, lại quá sạch sẽ hơn nữa, còn quá là nhanh. Nhanh đến làm tâm lý nhân loại không kịp chuẩn bị. Thần mục tông dạy danh đỉnh đỉnh siêu cấp tông môn là đó, tùy ý đồ quốc bình liên minh là đó. Vậy mà bây giờ đây, chỉ đối phó có một Dương phủ nhỏ bé lại trong nháy mắt liền tan rã thảm bại. Hai lần đều hung hăng mà đến, xịt khói mà đi, sạch sẽ không còn một mạng về được nhà. Loại thất bại chứng minh cho chênh lệch to lớn của hiện thực. Bầu trời trong ngắn ngủi liền tựa như đông cứng lại, tĩnh lặng đến cực điểm. Thông tin lại lan đi bằng cách chóng mặt nhưng lại quỷ dị im lặng đến cực điểm. Ngay hôm đó, đã báo hiệu cho một thời đại thay đổi. Rằng, thần mục tông cao cao tại thượng xem thường thế gian đã bị quật ngã. Rằng, một thảo mục tông nhỏ bé cùng với mấy người Dương gia tàn lão lại bây giờ mới là cực thịnh mà phất. Loại chiến đấu này chỉ vẹn vẹn che đậy được một ngày liền náo tung trời, nóng hổi chủ đề đi đến khắp mọi hang cùng ngõ hẻm từ lớn sắp chết cho đến em nhỏ đều biết. Và cũng lúc này, thảo mục tông cũng không chút nào kiêng kỵ mở rộng chiêu nạp. Dưới uy thế ngập trời này, tốc độ quảng nạp đệ tử liền nhanh đến khiếp người. Dưới chính sách thu môn nhân không chút nào hạn chế, tuổi tác và thiên phú thế nào đều được, chỉ cần tình nguyện liền thu nhận. Thu nhận liền được tu luyện. Trong nháy mắt đó, môn nhân thảo mục tông liền tăng vọt đột phá trăm vạn, rất nhanh liền đột phá ngàn vạn người. Các quốc gia dần dần liền trở thành tông môn hóa, lớn bé đều dọn nhà, già trẻ cùng tu luyện thần mục công pháp. Gái trai gì cũng mải miết làm nhiệm vụ kiếm tích phân, thảo mục tông khí thế ngập trời, sôi nổi rung trời. Loại tốc độ lan tràn không thể chống đỡ này bộc phát, lập tức liền khiến các đại thế lực trở tay không kịp. Triển khai bệnh pháp bôi nhỏ, lùng bắt thậm chí liên minh, tất cả đều phí công vô ích. Lại càng không dám có gan chống lại một thảo mục tông có thể miểu sát cả đại tông môn thần mục sừng sững mấy trăm năm. Cứ như thế, thảo mục tông liền như quả cầu tuyết, càng lăn càng lớn, đồng hóa thu nạp hết thảy, uy thế không thể đỡ. 8. Dương phủ. 10 ngày sau. Tiểu ca, huynh đây là sao, muốn xưng đế lập hậu cung sao? Chiêu thu ngàn vạn mỹ nữ thiên hạ về sao? Doãn Kế Anh oán hận nhìn hắn mấy ngày nay đã đem vấn đề này dằn vặt trà đạp lỗ tai hắn không dưới trăm lần. Nàng hỏi nhị tỷ nàng a bổn thiếu vô tội, bổn thiếu chỉ là một nạn nhân. Hừ, tiên ma hoa thôi mà, có cần phải đến mấy trăm tiểu thư khuê các, mỹ nữ hiểu điệu đến đáp ứng sao? Huynh không được nói xạo, còn che giấu bản tính dâm tặc của mình. Ta nói huynh nghe, đây là hôn quân, là hoang dâm vô độ là. Ta, con mẹ nó lấy vợ làm hôn quân, ta hoang dâm vô độ đó ảnh hưởng nàng sao? Ngươi, nàng có gan thì cũng làm nữ nhân của ta đi, ta phong nàng hoàng hậu cho nàng đi quản lý đám cái gì hồ ly tinh đó. Xí muốn ta làm hoàng hậu, ngươi nằm mơ nàng mặt đỏ khó nhịn, lòng vui vẻ nhưng lại khẩu thị tâm phi. Nhưng lúc này Cửu Lý Minh Phượng bỗng nhiên biến sắc mặt. Thiếu ca bọn họ tới rồi. Ừ, ta biết, tới không chậm còn có tới ba tên, có điều còn quá yếu làm ta thất vọng. Cửu Lý Minh Phượng nở một nụ cười tươi như hoa, xinh đẹp tuyệt mỹ. Phượng tộc rất cao ngạo, đã từ rất lâu chưa từng có ai dám xâm phạm, tự nhiên đã xem mình là thiên kiêu tại thế giới, có điều ba vị tộc lão lần này tới, thực lực cũng là chân thần tầng 4A. Bình thường trong tộc nàng còn không ít cường nhân, lần này ba vị tộc lão này tới cũng là trong tộc có được thực lực rất mạnh. Chân thần cảnh không phải thánh nhân, mỗi chênh lệch nửa cấp đã là như lệch trời, ba người này có thực lực cấp 4 chân thần đã là tại thượng thiên vực gần như đỉnh tiêm. Bình thường họ cao quý vô thượng, tự cho mình là thần ngạo nghệ thế gian không kiêng nể ai đã quen, lần này tới đây lại cũng là hung hăng như thế, bá đạo vô lối như thế. Thời đại thay đổi, sắp kiếp sắp tới các tộc đều lần lượt ra khỏi ổ, nên đón một thời kỳ huyết chiến sống còn. Đối với nhân loại cũng chính là không chỗ nương tựa, thiên tai nhân họa, bi thảm lầm than. Một lần phượng tộc xuất hành này chính là trực tiếp kéo theo thần cấp như thế, đi tới đâu là phàm mệnh chết hết, nhà cửa thành tro, nhân mạng thành cỏ. Oanh oanh xèo. Chương 1004, pháp tác đóng băng. Phượng hoàng tốc độ bay cực kỳ nhanh, dưới thần cấp uy áp dù là bay tận vạn mét cao không cũng đủ quét mặt đất thành tử địa. Nó bằng tốc độ này bay qua, không gì có thể tránh né nổi, nhân loại vô lực liền như ngã dạ mà chết, nổ tung mà chết, thiêu cháy mà chết, nghiền vụn mà chết. Ba đạo phượng ảnh to lớn che trời như vậy bay đi, là biết bao nhiêu nhân mạng chết đi. Nhân loại bình thường thậm chí là cả những cường giả nhân cảnh đều không thể thoát khỏi. Nếu có thể chỉ duy nhất có môn nhân thảo mục tông, có thể chuyển tống vào thảo mục giới điệp. Sinh mạng chết đi, kéo thành một chuỗi dài cho tàn cùng điêu linh nhà cửa. Phượng tộc cao ngạo vẫn như vậy bỏ mặc, coi thường phàm nhân sinh mạng như run rế. Oanh oanh oanh. Ba đầu phượng hoàng chấn nhiếp hư không, uy thế kinh khủng, ánh mắt cao cao tại thượng nhìn xuống bên dưới. Nghiệt xúc, cho ngươi thời gian 3 lần hô hấp giao ra phượng cửu. Bên trong, mấy ngày này, thật lắm kẻ thích đứng trên cao hò hét xuống như vậy. giọng thiên vang lên mang theo một ý đùa cợt cùng một loại sóng âm kỳ dị hòa vào không gian mãi không tan. Bên trên, hừ, chỗ này có chỗ cho ti tiện nhân loại như ngươi xen mồm vào sao? Cút đáp trả một câu này cũng đồng dạng là một loại cường đại sóng âm, chính là phượng tộc thần thông phượng minh. Sóng âm này ẩn chứa tâm hỏa vô hình vô chất, tần số cùng cường độ áp xúc cực cao, đạt đến gần 3 vạn tinh âm ba lực. Bình thường dưới uy lực này đã có thể miểu sát một thánh nhân, nếu như là bình thường e rằng một câu sóng âm phạm vi lớn này lan ra, cả tòa thành này sẽ không còn một mạng người còn sống nổi. Nhưng mà lại kỳ dị một đợt bạo tạc sóng âm này phát ra lại giống như bị cái gì đó khống chế, một chút uy năng cũng không có, mấy vạn tinh âm ba trực tiếp liền bị bóp tắt tại hư không. Từ một vị phượng hoàng hơi bất ngờ hắng giọng, cả ba người giờ mới dừng lại hư không hóa thành ba đạo nhân ảnh, dĩ nhiên lại là một nam hai nữa. Nam phong thần tuấn giật, nữ mỹ mạo vô song, ai nấy đều trẻ trung vô cùng, khí chất cao quý từ tận xương cốt tỏa ra, mặt lạnh băng ẩn chứa phẫn nộ. Ánh mắt nhất loạt từ trên cao nhìn xuống dưới, phượng nhãn lại một lần nữa hơi lóe lên sự bất ngờ. Dưới thần thông dò xét của họ, dĩ nhiên lại không chút nào bắt được thông tin của người bên dưới, mạnh mẽ dò xét còn cảm thấy cấm kỵ lực mạnh mẽ công phá ảnh hưởng tới tận linh hồn. Nhân loại phía dưới là ai? Mau cho bổn tọa xưng danh, giọng nói vị nam nhân phượng hoàng này phun ra chứa đầy mệnh lệnh, một loại mệnh lệnh không thể cãi. Một loại cường đại hoàng giả khí tức cùng với vô tận khí vận tựa như trường hà bộc phát, mang theo khí thế như thác lũ chút xuống, mãnh liệt chấn động cả thiên đạo ý chí. Dưới đạo hoàng khí này ép xuống, trời đất chốc lát liền như chứng lại, tất cả vạn vật đều theo đó mà mất đi quyền khống chế, toàn bộ đều muốn hướng về đó mà quỳ gối phụng hiến. Thiên đạo pháp tác sinh ra một loại hưởng ứng quy tâm lực lượng ban cho hoàng uy này vô thượng quyền lực, cưỡng ép tất cả bình sinh hạ đẳng chủng tộc bị đè dưới gối quy phục. Hoàng uy này vừa ra, thế liền cùng trời đất giao dung nhập một, mạnh cửa khai sơn không gì cản nổi. Khắp một mảnh đại địa rộng lớn vô ngần liền thoáng chốc lâm vào run rẩy, sinh linh trở nên yếu đuối hèn mọn, linh hồn sụp đổ. Trên cao không, ba vị phượng hoàng nhân ảnh mặt lạnh cao ngạo nhìn xuống, đáy mắt hiện lên sự khinh thường. Bất quá lại một lần nữa sự việc nằm ngoài dự tính của họ lại diễn ra. Hoàng uy của nam nhân này có thể chấn cả trung thiên vực không người không quỷ, nhưng lại quỷ dị không gây chút nào ảnh hưởng tới nhân loại bên dưới. Vạn sự đều yên, tự tại như chưa từng có sự xuất hiện của hắn. Thần thông bất chợt mất linh. Hừ, tiện nhân còn dám trước mặt bổn tọa dùng tà pháp chống cự, quả thật là chết không hết tội. Giọng nam nhân này mang theo vô thượng thần lực, thiên địa theo đó chú định thành một loại pháp tắc băng lãnh chết chóc. Nôn xuất pháp thủy, hay còn gọi là pháp nôn. Một loại lực lượng đáng sợ mà chỉ có từ cấp chân thần tầng 5 trở nên mới có thể đạt tới. Nhưng tên nam nhân này lại có thể nhờ cao quý huyết mạch cùng khế ước thiên đạo mà ở tầng 3 đã đạt được đến trình độ này. Pháp nôn vừa ra chính là có thể mở miệng định pháp, mọi pháp tắc đều nháy mắt tuân theo một chữ trên miệng. Và vừa nãy một pháp ngôn mà hắn phun ra chính là nhấn mạnh chỗ chữ chết. Chết. Chữ này vừa ra liền hóa thành pháp tắc chi liên mang theo kinh khủng tử vong mà tràn xuống. Trực tiếp liền giáng xuống toàn bộ Dương phủ, thậm chí còn muốn điên cuồng nuốt chửng hết thể sinh mệnh bên dưới. Dĩ nhiên, pháp tắc chữ chết này của nam nhân phượng tộc đó chính là một cái quần chiến chiêu thức, chân chính là một cái phạm vi lớn giết chóc pháp tắc. Pháp tắc này vừa ra, tùy ý liền có thể đem toàn bộ trăm vạn sinh linh lạc quốc này tất cả đem chôn vùi. Dưới một câu nửa chữ này của hắn sinh mạng liền trở nên rẻ mạt, mạng sống nhân loại hệt như dế loại côn trùng. Cũng là thấy được chân chính sự lãnh khốc vô tình của chủng tộc phượng hoàng cao thượng vô thiên vô pháp này. Nhưng mà sự việc nào có đơn giản như vậy? Tại vì thời khắc này, một loại kinh khủng sát khí bộc phát. Trong nháy mắt đó, đồng chốc thương không đọc lại, thiên địa bất chợt cứng ngắc không thể lưu động. Chữ chết pháp tắc vừa phủ xuống liền nháy mắt đó bị móc ra, thậm chí trơ ra cả phù văn buồn nguyên, thậm chí là thiên đạo cấm lực cũng tương tự bị móc ra. Giọng thiên mang theo một loại băng lạnh đến tĩnh mịch. Lạc quốc ta nếu một con dân chết đi, ta sẽ giết bù một phượng tộc, hai người chết đi ta vĩnh thế nô dịch phượng tộc, 10 người chết đi ta đổ sát phượng hoàng tộc. Cho ngươi thời gian nghĩ lại. Bầu không khí chốc lát liền âm trầm áp bức đến nghẹt thở, sát khí phô thiên cái địa từ Dương phủ tựa như che trời phủ đất mà ra. Bất kỳ pháp tắc, thần thông gì cũng đều trở thành vô dụng. Trên cao, ba nhân hình phượng hoàng chốc lát liền hiện ra vẻ mặt giật mình, nhưng lại nháy mắt sau đó chuyển thành phẫn nộ. Một cảm giác uy nghiêm bị xâm phạm sinh ra. Tôn nghiêm cao quý bị mặt tiện điêu dân cả gan xâm phạm. Oanh oanh kinh khủng hỏa diễm trên người nó bộc phát. Ti tiện nhân tộc, ngươi thành công khơi dậy phẫn nộ của bổn tọa, toàn bộ quốc gia và ngàn vạn ti tiện nhân loại sinh linh sẽ vì ngươi mà hồn phi phách tán, sát nghiệt vô biên tất cả đều vì sự ngu xuẩn này của ngươi mà phủ xuống. Để ta cho tiện nhân ngươi biết, thế gian này còn không có ai mà phượng tộc ta không dám giết, một đám dế loại côn trùng còn không xứng được chết dưới tay ta, kể cả tiện nhân ngươi. Nhưng mà lúc này giọng ta lại cắt ngang. Dài dòng thật là một con ngu điểu lắm mồm. Cũng là tại lúc đó nam nhân phượng hoàng liền biến sắc mặt, một câu này của hắn vang lên bỗng chốc liền phát sinh một sự việc kinh khủng. Pháp tắc đóng băng. Chương 1006, Phượng nô. Trời đất dưới một câu nói này của thiên liền bỗng chốc tĩnh lặng đến cực điểm. Tại vì lúc đó, một loại kinh khủng ý chí bộc phát ra mang theo một loại tuyệt đối quyền khống chế đối với vạn vật. Đây là một loại lực lượng kinh khủng đến tột đỉnh, đã không thể dùng hai từ mạnh mẽ để hình dung. Trong trời đất vạn vạn loại pháp tắc trước mặt nó đều là nhỏ bé đáng thương, thậm chí là lực lượng cấp chân thần, quy tắc lực lượng cũng là bé nhỏ không chút nào lực kháng cự. Trên trời cao, thương không bị đóng kết, phong vân bất động, quang minh ngưng chiếu. Ba nhân hình phượng hoàng này liền sắc mặt biến đổi chuyển thành một loại sợ hãi, sự cao ngạo lập tức mất sạch sành sanh. Tại vì bọn họ bây giờ là đang rơi xuống. Phượng tộc được thiên đạo chúc phúc, có được quyền năng khống chế ba phần pháp tắc thiên địa. Nhưng hiện giờ pháp tắc đóng kết, thiên bẩm lực lượng của họ mất sạch. Ngay cả thực lực cấp chân thần, quy tắc lực lượng lại bây giờ cũng bị đóng kết, trên người họ bây giờ ngoại trừ một thân nhục thể cường hãn cấp thần thú ra, họ một phân lực lượng cũng không có. Nhưng nhục thân có mạnh lại cũng vô pháp ngự không phi hành, cho nên rơi xuống. Là từ trên vạn mét cao không trực tiếp ngã xuống. Thân thể mạnh mẽ, ngã không chết nhưng là chật vật như thế trước mặt phàm loại, uy nghiêm như thế mất đi, tôn nghiêm như thế không còn. Và đặc biệt, là họ trước thực lực của nhân loại vốn bị xem thường là tiện nhân này làm cho khuất đủ. Làm sao chúng có thể chấp nhận được điều này? nhưng mà dù có chấp nhận hay không, lại cũng là vô ích. Vù vù vù. Dưới tốc độ đáng sợ khi rơi xuống, trong không trung vô lực vùng vây dần dần hơi lạnh cũng đem lại một chút sự sợ hãi đến cho ba con người này. Cảm giác đáng sợ tới từ sự chưa biết, càng đáng sợ đó là tới từ một loại lực lượng mạnh đến không thể kháng cự, thậm chí khiếp đảm nhân tâm không thể sinh nổi mảy may ý chí chống lại. Vù vù anh. Ba đạo nhân ảnh nhanh như chớp hiện giữa bầu trời sau đó thẳng tắp rớt xuống tạo thành một tiếng vang lớn. Mặt đất Dương phủ được trận pháp gia trì cứng rắn không thể phá vỡ, ba người này rơi xuống lập tức liền máu me khắp người, khắp nơi tổn thương, tuy không đến nỗi gãy tay gãy đầu nhưng cũng là da chóc thịt bong xương khớp cháo lệch. Cửu Lý Minh Phượng có chút không thể tin rời mắt từ chỗ họ nhìn sang thiên. Loại tồn tại vô địch như Phượng tộc trưởng lão không ngờ lại có ngày rơi tới đầu rơi máu chảy thế này, e rằng thế gian tuyệt không người nào tin tưởng. Nhưng mà với thiên, chỉ một câu nói thôi lại làm được. Thể chất cũng không tệ, ngã không chết. Giọng thiên đầy trào phúng. Thiện nhân ngươi, muốn chết. Nhục nhã không thể tưởng, nam nhân Phượng Hoàng này cả người như hóa ma. Hỏa diễm trên thân thiêu đốt vừa bỏ dậy liền nhanh như chớp lao tới, phượng trảo như khai sơn tích địa mà vung. Oanh liệt không có pháp tắc gia trị nhưng mà hắn còn có thần thông. Thần thông vừa ra không gian liền bị cắt chém. Nhưng mà lại ngay lúc đó, kinh khủng lực lượng phong cấm ảo ạt tới, dĩ nhiên lại đem một thân thực lực của hắn khóa lại không thể nhúc đích. Một trảo này vừa ra liền xẹp lép như bong bóng xì hơi. Ngươi còn không xứng khoa tay múa chân trước mặt ta, giọng thiên lạnh lùng vang lên. Trở tay một cái, hắn thu hai nữ phượng xinh đẹp tuyệt trần vào song tu giới điệp, sau đó vạch vạch mấy cái trong không khí liền khắc ra một cái tuyệt thế phong ấn trận pháp khắc vào thức hải tên nam nhân phượng hoàng này, biến hắn thành một tên nhân thể nô lệ. Ngươi từ nay ở lại Dương phủ làm việc nặng, nếu có ý làm phản tốt nhất nên nghĩ trước hậu quả. Thiên phẩy tay một cái cho người dẫn hắn đi, tên nam phượng này đến bây giờ vẫn còn trận mắt gồng mình lại như cũ khuất nhục lẫn bất lực bị kéo đi. Hắn bây giờ linh hồn bị gông xiềng, miệng không thể nói chuyện, ngay cả thân thể cũng không thể tùy tâm khống chế. Loại phong ấn này khiến hắn không chỉ giữ lại được thực lực, mà còn có thể phát huy ra thực lực mạnh hơn trước, nhưng lại phải trả giá bằng tuyệt đối tự do. Phượng tộc đã tới, phong ba sắp hiện thời gian đã không còn nhiều. Thiên ca, chuyện gì sắp xảy ra, huynh là đang gấp gáp như vậy? 6. Thu ra tổ địa. Một mảnh nguy nga to lớn kiến trúc hiện giờ đã hoàn toàn bị Phật quang nhuộm thành một màu vàng kim óng ánh chói mắt sáng cả một góc trời. Bên trong, Thu trưởng tính thân mặc một bộ cà sa trắng loãng, mặt mũi hồng hào chứa đầy kiêu ngạo nghiễm nhiên ngồi thủ tọa bên cạnh gia chủ. Lao trên đầu đã tự thoát mà trọc, sáu chấm tròn lừng lánh Phật quang tựa như ẩn chứa vô tận đạo pháp thần thông, hô ứng cùng khí cơ thân thể và cà sa. Một thân tu vi bán thần cũng vì thế không ngừng chuyển hóa thành Phật lực, trong thức hải linh hồn đang ngâm tại Phật quang mà thiền. Dưới chân chậm hiện một đóa liên hoa yêu đất. Nhìn thấy hắn, trong lòng các thiên kiêu thu ra đều cười lạnh. Thu Phương Minh ám giọng, Phật bào này bất kỳ lúc nào ta cũng có thể lấy về, Phật kinh vốn là đang trong tay ta, chờ ta trong đó ngộ được vô địch Phật lý luyện thành La Hán chi thân, ngươi trong mắt ta sẽ không khác gì rắc rưởi. Lần này trở về, nhất định phải bế quan. Thành Thông Thiên. Hừ, đồ vật chỉ là cho ngươi giữ tạm, thời gian tới bổn Phật sẽ tự mình lấy về hết tất cả. Gia chủ Thu gia chỉ nhấc một nụ cười xem thường. Một người khác? Của ngươi sao? Buồn cười. Thu gia toàn thể đều nhìn lão một cách giả tạo trong lòng tự tiếu phi tiếu mà khinh thường. Bổn Phật Đà vừa tiếp nhận Phật bảo, cần thời gian 3 tháng luyện ra Phật vị đạo quả, cần lượng lớn công đức gia thân. Ánh mắt lão ta ẩn chứa vô thượng uy nghiêm, miệng phun Phật âm lạnh buốt nói lên cho Thu gia thời gian này toàn bộ cấm sát phạt, khắp nơi hành thiện tích đức, góp nhặt đủ 3000 công đức. Bổn Phật sinh thế chính là đại cơ duyên, đại phúc phận của các ngươi, Thu gia đại tộc chỉ cần nghe lời, tự sẽ nhận lợi ích lớn lao các ngươi dù sao tiền thế cũng là ta có chút huyết mạch nhân tình, đây là cơ hội biểu hiện duy nhất của các ngươi, sau 3 tháng này Phật quả đại thành cắt đứt phàm thế tục duyên chương 1007, ôn thần. Dương gia chủ mạch. Lần này Dương Tiêu đó nhất định sẽ chết, bổn gia chủ coi như yên tâm, 3 tháng nữa cùng tiến về chúng thần nghĩa địa, Dương gia ta nhất định có một chỗ đứng. Gia chủ, còn vài tên Dương Nghiệt tại Lạc Quốc, chúng ta có nên? Hừ, tập chúng này dám tự lập thảo một tông, các ngươi nghĩ thần một tông sẽ ngồi yên sao? Vâng. Được các ngươi tận lực tu luyện, 3 tháng nữa xuất phát. 7. Dương phủ, trời cao. Thu Vô Mệnh lanh khốc nhìn từ cao nhìn xuống, giọng nói âm u. Một đám mặt tiện, vốn còn muốn chơi đùa các ngươi thêm mấy ngày mới giết, đáng tiếc một đám ngu xuẩn lại không biết an phận. Tại đấy mắt hắn hiện lên một loại khát máu cùng tử vong chi ý, đặc biệt là nơi đó tựa như rít gào kêu la thảm thiết của ngàn vạn oan hồn. Áo choàng nhẹ bị hắn vén ra, bên trong cốt nhục bầy nhầy được cấu thành từ vô số tà dị oan hồn đang núp nhích để lộ ra một lỗ thủng bằng miệng chén ngay tại bụng, một phần ruột màu đen xì còn hiện hiện. Địa ngục ma thể đã sắp đại thành, chỉ cần đồ thêm 3 tòa thành đem cực hạn thống khổ giáng lâm là có thể hoàn thành bước cuối cùng, đáng tiếc tên Dương Tiêu đó một hạt giống tốt như vậy lại không thu thập được. Có điều hắn mệnh số mạnh mẽ, tàn hồn hai kiếp đều còn người nhà huyết mạch lại dư giả. Mỗi một chữ hắn nói ra khỏi miệng là tựa như mang theo một loại ma âm phóng vào trong không khí hóa thành vô số hạt tà ác vi khuẩn xâm nhiễm vào tới mọi ngõ ngách trong không gian. Tiên đạo yếu ớt tựa như phóng hoặc cho đầu độc này hoành hành. Những hạt ôn tà này hệt như vi khuẩn virus lan vào không khí liền tức thì tìm theo hơi tức linh hồn mà tới, bám vào nhục thân mà hút lấy dinh dưỡng, thu thập ác niệm trong đầu họ để sinh sản. Ôn tà này thấm vào nhục thân liền như hóa thành một loài ký sinh, ăn mòn lấy mệnh khí, thôn vệ sinh cơ, đem linh hồn dẫn vào cực lạc vô tận mà hao mòn. Tuy nhiên thế giới cực lạc đó chỉ là ngắn ngủi phụ dung sớm nở tối tàn. Trên trời cao, Thu Vô Mệnh yêu thích nhìn cảnh này diễn ra tựa như nhấm nháp con mồi. Tòa thành này từ nay với Dương gia tạm chủng đó chôn cùng khắc. Nam, Dương phủ. Dương Tiêu nhẹ ngước nhìn lên trời cao, miệng nhẹ nhếch một nụ cười khinh thường. Tới rồi sao? Tiêu ca cái gì tới? Cửu Lý Minh Phượng dịu dàng hỏi. Là một con rùa nhỏ kẻ thù kiếp này của ta. Ừm, hắn tới trả thù sao? Không, hắn là tới giết người đổ thành. Cửu Lý Minh Phượng cười như hoa như ngọc cố nén lại ý xem thường. Nhưng bên cạnh nàng mấy nữ nhân lại tái cả sắc mặt. Thu Vô Mệnh hắn là muốn đổ đồ thành. Không sai, người có tên cây có bóng nghe nói tới cái tên Thu Vô Mệnh và hai chữ đổ thành thế gian này tuyệt đối không có ai mà không khiếp sợ. Tiên lệ đã có mấy chục tòa thành bị hắn đổ sát thảm thiết, người chết tử trạng ghê tởm, hàng tỷ người chết trong thống lục. Mới qua được một tháng uy mắng, bây giờ Thu Vô Mệnh lại trở lại và muốn đổ thành hơn nữa còn là đổ trực tiếp tòa thành lớn nhất Lạc Quốc. Nghe chuyện này mấy nữ nhân nhút nhát đều không nhịn được hãi hùng kết vía. Hắn đổ thành là chuyện tốt, không phải sợ ba. Dương Tiêu nói câu này làm cả đám người đều nhất nhất dùng mình. Tiêu ca ca, ý huynh là ôn thần tái xuất là một điểm mấu chốt trong thiên địa nhân họa. Thu Vô Mệnh là đại diện cho nhân họa được thiên đạo ban cho bất tử ma thần, hắn quật khởi là chuyện dĩ nhiên không gì có thể ngăn cản. Tiêu ca, hạo kiếp lớn như vậy sao? Doãn Kế Anh không tim không phổi hỏi. Tiêu ca, huynh có thể ngăn cản hắn mà, phải không? Doãn Lục Anh khẩn thiết nhìn hắn. Có thể, tuy nhiên đó chỉ là một hiệu ứng di truyền, không có thể triệt để giải quyết, ngược lại còn dẫn phát ra cái thứ nhì, thứ ba thậm chí năm sáu cái nhân họa. Không khí lạnh lạnh trở nên ngưng kết đến có chút run rẩy. Lúc này Cửu Lý Minh Phượng mới đầy tự tin nói vào. Thiên ca, huynh muốn lợi dụng nhân họa chuộc lợi sao? Thảo Mộc Tông của huynh lần này phát rồi. Thế gian người vừa thông minh đáng tin lại vừa hiểu được hắn nhất e rằng chỉ có mình nàng, Thiên không nhịn được cho nàng một ánh mắt chiều chuộng, nếu như không phải đông người không tiện e rằng hắn đã kéo nàng vào ngực vỗ cho mấy cái vào mông. Lúc này các nàng mỹ nhân mới sơ hiểu được chút vấn đề trong đó. Nam. Một ngày sau, lúc này Kinh Châu Lạc Quốc bắt đầu xuất hiện rất nhiều người có biểu hiện kỳ lạ. Bọn họ thần thái mất hồn, khắp người trắng bệch như xác sống. Mặt mũi thân thể có chỗ gãy nát có chỗ máu me đầm địa lâu lâu lại gào rú khóc thét. Có người còn bắt đầu phát sinh hiện trạng điên dại, thèm khát ăn sống uống máu, có người tựa như nổi điên tự hành hạ mình, có người lại thích hành hạ người khác. Hiện tượng này không hiện thì thôi, vừa hiện liền lan tràn với tốc độ kinh người, khắp kinh thành Lạc Quốc vừa xuất hiện liền liên tục phát sinh tại các nơi khác sau đó cực nhanh xuất hiện tại những tòa thành lân cận, thậm chí còn có dấu hiệu tràn sang 6 nước liên minh láng giềng. Trước 1009, trồi lên mặt nước. Sang ngày thứ 8, số lượng người chết lật lên gấp bội, màu tang tóc phủ trùm cả quốc gia nhưng mà lúc này lại không khiến người ta tuyệt vọng sợ sệt như trước kia mà ngược lại còn nhe lên chút sinh khí. Một tia hy vọng nhỏ bé sinh ra. Thông tin về khả năng tránh ôn dịch của Thảo Mộc Tông dần được huyết trương lên ghê gớm dần dần lấy số đông mà khẳng định tính chân thật của câu chuyện. Toàn dân lập tức sôi sục. Trước nguy cơ sinh tử trước mắt, người nghèo liền bỏ đi sợ hãi, người giàu bỏ đi khinh thường, người quyền uy bỏ đi tôn nghiêm, thậm chí bỏ cả tôn nghiêm, bỏ cả danh dự, thậm chí bỏ đi cả trung thành. Suốt một ngày thứ 8 đó toàn bộ Lạc Quốc một mảnh sôi trào quên cả sống chết. Lại sang ngày thứ 9, ôn dịch chân chính bộc phát, lan rộng ra 6 nước liên minh xung quanh thậm chí trải rộng ra cả 12 quốc thổ vượt ngăn cách tới thượng thiên vực. Ôn dịch vừa bộc phát liền như một màu mâu tươi khuyết tán mang theo khủng bố của chết chóc và tuyệt vọng lan tràn. 12 nước liên minh lập tức đứng ngồi không yên như kiến trên chảo nóng, khủng hoảng trải rộng cả một mảnh trung thiên vực. Dương gia chủ mạch: "Gia chủ, ôn dịch đã tràn tới thượng thiên vực, lần này tốc độ nhanh vô cùng." Trên ghế chủ thượng Dương gia chủ mặt không đổi sắc. Ùn tên đó lại mạnh lên rồi, hắn lần này mở rộng chiến quả nhất định muốn hoàn thành thứ đó ôn thần tái xuất, lần diệt thế này tới rồi. Nam: "Thượng thiên vực, Huyền Thiên môn." Tại chủ điện nam tử như thần thánh nhẹ mở mắt. Nhân hai đã hiện, diệt thế bắt đầu rồi. "Tông chủ, tận thế sắp tới tông ta nên làm gì?" Xúc tích lực lượng, án binh bất động chờ thiên thai ma kiếp kéo tới. "Vâng, ngươi hạ giới đi, mang về tòa trận pháp đó, hơn nữa thánh khí sư kia cũng vậy, mang về bằng mọi giá." Tuân lệnh. Nam. 4. Tương tự vấn đề lần lượt diễn ra trên khắp các môn phái. 4. Tại chỗ khác, Thành Thông Thiên lãnh khốc hỏi sang nam tử gớm ghiếc bên cạnh. "Ôn thần truyền thừa, không lẽ ngươi là người sở hữu một phần ma kinh?" "Không sai, cho nên ôn tà ma chủng này ứng với kiếp số mà xuống, ngươi tốt nhất không nên ngăn cản ta." Giọng Thu Vô Mệnh khàn khàn giận người. "Bổn tọa không rảnh ngăn ngươi, chỉ là nhắc ngươi một câu, ma chủng của ngươi là ta đang sở hữu." Nói đoạn ánh mắt Thành Thông Thiên âm hiểm nhìn qua. "Hừ, vật đó ngươi giữ không nổi, chờ ta hoàn thiện ma thân thành tiểu ôn thần vị nghiệp chân chính khế ước với thiên địa, ngươi vô vọng khống chế được ta." "Vậy sao? Ngươi cứ thử bổn tọa cho ngươi tự tác chủ trương mở miệng thôn vệ lại, không lẽ không ngờ tới điều này?" "Hừ, vậy phải xem coi ngươi tính toán ta tốt hay là ta mở mắt cao minh khặc." "Bổn tọa chờ." Nói xong Thành Thông Thiên như một làn khói biến mất. Thu Vô Mệnh cười lên khặc khặc mấy cái. Tại phàm giới tưởng chừng sắp trời sập đến nơi, nhưng mà lúc này dưới sự vô hạn mong đợi của ngàn vạn người. Quả nhiên, sang ngày thứ 10, môn nhân Thảo Mộc Tông huy hoàng xuất hiện. Ngang nhiên xuất hiện trước đám đông bu quanh, hơn nữa còn thản nhiên mặc một bộ quần áo môn nhân có tới 6 phần giống với phục sức của thần Mộc Tông, chỉ khác biệt là đơn giản hơn nhiều, ngược là thiêu đồ án cỏ lục diệp. Người thứ nhất hiện thân liền có người thứ nhì, sau đó là liên tục từng người xuất hiện. Từ ngày hôm đó Thảo Mộc Tông chính thức công khai lộ diện ra ngoài ánh sáng, lập tức quần thảo hoan hô, vạn người tựa như điên cuồng mà gia nhập, tất cả đều là vì tự cứu lấy thân. Sau đó không chút nghi ngờ, số lượng môn nhân Thảo Mộc Tông liền tăng lên như báo táp. Vừa gia nhập liền nhận lấy tầng tầng sàng lọc của Thảo Mộc giai binh phân loại ra. Thảo Mộc Tông tưởng chừng như quảng đại bất miễn, hôn tạp đều thu, nhưng tại lúc này nhân thế mới phát hiện nó không phải chỉ đơn giản là như bề ngoài như vậy. Tại vì bất kỳ ai chỉ cần một khi gia nhập liền phải luyện hóa hạt giống lục diệp thảo, và sau đó nó là trực tiếp cắm vào linh hồn cùng cốt tủy bá đạo, đem toàn thân tu vi đều luyện hóa hết vào thảo, chính là đem mệnh khí của người đó trói chặt. Khỏi cần nghĩ gì tới phản bội đi. Tiếp theo cũng là từ hạt giống này sẽ nhận định phân biệt tiềm năng và phẩm đức của chủ nhân mà phán định cho điểm, cho đến cuối cùng là làm ra cho người đó một cái chức vụ và phẩm cấp phân ba bậc thấp, trung, thượng, tùy vào phẩm cấp môn nhân mà được các loại ưu đãi. Ngày đầu tiên này số lượng gia nhập lên tới 3 triệu môn đồ, nhưng mà không thể nghi ngờ những người này đa số đều là kẻ có thế lớn, đa số đều là bị phán định phẩm cấp thấp, vì đó chức vụ trong môn chỉ là môn đồ sơ đẳng. Tuy nhiên đáng buồn là điều này dù đáng báo động nhưng lại không lọt chút nào tin tức ra ngoài. Ngoại giới lượng người điên cuồng gia nhập vẫn không ngừng tăng lên, phạm vi dần mở rộng, lúc này lực lượng môn nhân Thảo Mộc Tông trồi ra khỏi mặt nước mới khiến người khác xem mà sinh sợ. Con số này mà lượng tính ra, e rằng dù mà mạnh nhất như Huyền Thiên Tông, Quảng Đại như Thần Mộc Tông cũng bị vứt xa mất con phố, bọn họ thực lực không cao thành phần đủ loại hỗn tạp nhưng mà số lượng nhiều đến đáng sợ. Vì đó trong mới một ngày này lộ diện, khắp phạm vi 72 quốc gia trung thiên vực, 109 quốc gia hạ thiên vực và 3 quốc gia thượng thiên vực đều có mặt. Ôn dịch tốc độ lan tràn thậm chí theo không kịp được lượng người Thảo Mộc Tông ra sức. 4. Tại một chỗ nào đó, Thu Vô Mệnh âm u khàn khàn cười. Dùng bệnh pháp nhỏ này cũng mơ mộng dẹp được ôn tà pháp tắc của ta vậy được, bổ tọa cho ngươi đắc ý chút thời gian trợ ngươi một tay thống trị thiên hạ, sau đó hạ khắc chương 1010, trở về Thiên Kiếm môn. Không biết Thu Vô Mệnh làm cái gì, chỉ thấy rằng một vầng huyết vân bao phủ khắp trời đất vốn màu đỏ lại trong ngày hôm đó dần chuyển sang một màu xanh, sau đó dần sang một màu tía, khí tức nguy hiểm dần giảm đi nhưng mà tuyệt vọng chi ý lại bạo phát gấp cả trăm lần trước đó. Loại tử vân này giống như một loại chất độc dần chuyển sang mãn tính, không công phá bột phát mà tiềm ẩn ăn sâu, so với trước kia nó lại càng thêm kịch độc và nguy hiểm. Ôn tà chi lực bị hắn thao túng đến mức tận cùng. Những nơi khác, số lượng người bệnh lại tức thì lấy một tốc độ rợn người mà lấy lan, ngắn ngủi một ngày liền phủ chọn hai vực trung hạ đem tuyệt vọng nhấn chìm toàn bộ thế giới nhân loại, sau đó thế như trẻ tre mà phá vực tràn tới thượng tiên, ngắn ngủi một ngày liền nhấn chìm bốn đại quốc gia. 4. Dương phủ. Tiểu ca, chuyện này là sao, không lẽ là Thu Vô Mệnh hắn tắc quái? Dương Tiểu Thanh sợ hãi hỏi. Tùng hắn là đang trợ ta một tay nhất thống thiên hạ. Dương Tiểu Thanh và mọi người đồng loạt hiện lên biểu tình khó hiểu. Hắn sao lại có thể tốt như vậy được, đại ca, rốt cuộc là tại sao? Tại vì hắn đem ôn tà này hóa thành pháp tắc hạt giống, độc này ăn sâu vào linh hồn không thể chữa, độc này tính lấy lan và hậu quả đáng sợ chí ít hơn trước gấp trăm lần, người chúng ôn dịch ngược lại trở nên bình thường không có gì lạ. Giọng Thiên vừa dứt một đám người liền hiểu được vấn đề. Dịch Kiến Hành chuyên về độc công liền lĩnh hội được mấu chốt, tức là hắn muốn mượn Thảo Mộc Tông nhất thống thiên hạ sau đó mới làm chim sẻ đằng sau, gián tiếp thu lấy thành quả. Thiên cười nhẹ. Doãn Lục Anh lại nói, nhờ độc này hắn không chỉ chuyển sang thế bị động hưởng lợi cao nhất mà còn có thể thuận lợi đem độc phát này nuốt trọn cao tầng Thảo Mộc Tông ta. Ánh mắt Thiên nhìn nàng đầy tán thưởng. Lúc này Cửu Lý Minh Phượng lại cho ra ý kiến khác. Không đúng, Ôn Thần quả vị là chủ giết chóc, hắn cần không phải là nhất thống thiên hạ mà cần là sát nghiệt thành đạo. Ôn Dịch bình thường nghịch thiên hành đạo khó dung thiên ý, hắn cần là chúng ta làm tấm mộc giúp hắn cân bằng sát nghiệt che lại thiên ý, nói cách khác, hắn là muốn lừa dối cả thiên ý, nhất cử chứng đạo Ôn Thần. Nói tới đây nàng liền nhìn thấy nụ cười tán thưởng trên môi hắn, trong lòng vui vẻ không tên, miệng khó nhịn nở một nụ cười mê người. Nàng nói cơ bản đã đúng bảy phần, chỉ sai một chỗ. Là chỗ nào? Thiên đạo nhiên nói. Không phải hắn lừa dối thiên đạo mà là vốn dĩ hắn đang nằm trong tầm khống chế của thiên đạo. A, mọi người ai nấy giật mình. Thiên đạo vô tình, thiên phủ giới sinh cơ đã đến cực thịnh, nhân loại thành thần đã quá nhiều, chia sẻ quá nhiều công đức thiên địa, lúc đó người chứng đạo càng nhiều, uy hiếp tới chúng thần càng cao. Lúc đó chỉ có hai giải pháp giải quyết, hoặc là hiến tế tất cả phá ra thiên phủ giới, hoặc tận thế tam thai đưa nhất giới này trở về ban đầu. Tiêu ca làm như vậy thì thiên ý nhận được lợi ích gì? Cửu Lý Minh Phượng hỏi. Giữ được địa vị, nâng cao tu vi. Sao lại được tận thế, sao lại khiến họ tăng được lên tu vi, diệt thế không phải phạm thiên sát nghiệt sao? Doãn Kế Anh nhất thời khó hiểu. Nhưng mà Cửu Lý Minh Phượng liền giải thích. Bởi vì vậy cho nên mới có những người giống như Ôn Thần sinh ra, sát nghiệt hắn gánh hết, chờ thái bình tái sinh chúng thần tạo vật lại nhận được một lần sáng thế công đức, tự nhiên công lực đại thăng. Chúng nữ cùng mọi người lập tức toàn thân lạnh toát. Như vậy không lẽ nhân loại ngàn vạn, sinh linh ngàn vạn như vậy cũng chỉ là một đám súc vật trong mắt chúng thần sao? Là vật không có giá trị sao? Họ muốn tạo thì tạo, muốn giết thì giết. Chúng ta trong mắt họ bất quá chỉ là một đám côn trùng, không có quyền lên tiếng, tất nhiên cũng không có tự do quyết định vận mệnh bản thân. Nhân mạng yếu ớt, rẻ như cho. Được rồi, cảm khái cái gì a? Giọng Thiên chọc cười. Một đám người bây giờ mới bừng tỉnh đại ngộ, không sai, họ đã quên mất còn một chỗ dựa đáng tin ở bên cạnh. Giờ nói cái gì đều vô nghĩa. Tiêu ca, giờ chúng ta phải làm sao đây? Làm gì? Mặt Thiên hiện lên diện trào phúng. Thiên không ta thuận. Thu Vô Mệnh hắn tặng ta thiên hạ, vậy ta sợ gì mà không thu? A, nhưng mà. Doãn Kế Anh ấm ách không hiểu. Thiên hạ kẻ thông minh nhiều lắm, quan trọng là kẻ thắng cuối cùng, chờ đó đi, trận hai nạn này chúng ta sẽ thắng xinh đẹp. Hắn nở nhẹ một nụ cười tự tin làm một đám thần tử cùng mỹ nữ đều cười theo. Nam. Hạ Thiên vực, Thiên Kiếm môn Tuyết Hoa Phong. A, khí tức này là huynh ấy. Thượng quan Hồng lập tức như gặp phải kích thích, trong mắt đỏ ửng thoát một cái liền động thân chạy ra, vừa tới ngoài liền bắt gặp Thượng quan Tuyết, sau đó hai người tựa như ăn nhịp mà vọt thẳng về một phía. Nam. Dược Thiên Phong. A, đây là Thiên Ca. Dược Hồng Nhan reo lên một tiếng lên, sau đó không cả kịp chỉnh đốn trang phục nhan sắc liền lao vút đi như bay. Trọng Kiếm Phong. Vút vút vút. 4. Luyện Khí Phong. Vút. Nam. Thiên Cơ Tháp. Hắn trở về rồi sao? Thời gian mở ra bí cảnh bắt đầu rồi, hắn tới đây lấy đồ hay là muốn trở về môn phái? Một đám trưởng lão đông nhiên chạy ùa vào. Tông chủ, nghịch tặc kia đã trở về, đề nghị tông chủ phái ra đại quân chọc nã ác đồ. Hừ, Thiên Kiếm môn là nơi hắn muốn đến là đến, muốn đi là đi sao? Ác đồ này trắng trợn phản tông còn gây ra ác tội không nhỏ, nhất định phải đem hắn vạn năm nô dịch mới hạ giận. Hạ hạ hạ, hắn còn dám trở về, lần này để ta xem còn trốn được đi đâu. Chương 1011, Thiên binh. Thiên Kiếm môn ngoại vi. Thiên lặng lẽ đứng đó, trong lòng không nhịn được một chút hồi tưởng, nơi này vốn nên là một nơi có thể dừng chân để hắn có thể cùng một ít người thân ít ỏi, một chút bạn hữu ít ỏi được sống một quãng thời gian ngắn ngủi yên bình. Nhưng mà đáng tiếc chỗ này lại quá dơ bẩn đến độ hắn không thể nào dung chứa nổi. Đúng lúc này, vút vút vút, mấy đạo bóng ảnh như sao xa bay tới. Nhìn thấy bóng ảnh đó, Thiên không nhịn được nở nhẹ một nụ cười, bước chân tiến tới cũng dừng lại. Thiên ca. Thiên ca còn chưa tới giọng gọi nghẹn ngào đã vang lên. Thượng Quan Hồng vừa tới liền ôm chầm lấy hắn đu luôn lên người dính chặt không rời, nước mắt đã nhòe khắp mặt. Sau đó lại một đạo bóng hình bay tới làm cái rầm đem hắn ôm lấy, sau đó bu chặt siết cổ hắn không rời. Hai cô gái này dùng tốc độ kinh người lao tới, sau đó như sao băng mà trùng kích, làm một cái ôm muốn giết người. Nếu bản thân hắn mà không phải thực lực mạnh mẽ, e rằng còn bị cái tiểu yêu thương nhung nhớ này trọng thương hộp máu a. Nhưng mà hắn không có chút nào khó chịu các nàng, ngược lại còn không nhịn được yêu thương mọc lên. Hắn đưa tay bợ mông cho các nàng khỏi đu bám lơ lửng, cũng không có sợ cái gì nam nữ hữu biệt, mặc cho các nàng phát tiết. Cũng lúc này, vút một bóng dáng màu hồng phấn nào tới, Thiên Linh Quỳnh buông tay. Quả nhiên, rầm. Dương Hồng Nhan đã trở thành người thứ ba đu lên người hắn, phong thái mỹ nữ hiểu điệu cái gì đều mất sạch. Thiên Ca huynh đi thật là lâu, có biết Nhan Nhi nhớ huynh không? Nhan Nhi, 3 tháng không gặp nàng đẹp ra thật là nhiều, có vẻ cao hơn nhưng mà lại nhẹ hơn nàng thật ốm hơn a. Còn hai tiểu cô nương này nữa cũng có vẻ ốm đi, bất quá thật đã lớn hơn trước không ít được rồi. Vùng. Khó nhọc gỡ được hai cô bé này ra lại phát hiện cô nương tuyệt sắc Dược Hồng Nhan lại vẫn dính lấy không vùng, nếu thật để nam nhân khác thấy được e rằng sẽ chửi nàng tơi bời hoa lá không biết liêm sỉ. Lần này Thiên một tay bợ mông một tay ôm eo liền đem nàng ôm lấy, hương thơm sự nữ phả vào mặt khiến lòng hắn rung động khó yên. Sau quá trình tu luyện vừa qua, Dược Hồng Nhan đã đem sắc chi đạo tu luyện lên một tầng thứ cao hơn, nàng bây giờ đã trở nên đẹp đến thiên địa biến sắc, nhật nguyệt lu mờ, ngay cả đạo tâm của hắn cũng khó nhịn được rung động. Vút vút vút. Một loạt âm thanh lao nhanh sau đó là một đám người lần lượt xuất hiện, ai nấy thần tình kích động. Vu Tiểu Sài, Tiểu Xá Bình Thiết Vô Danh cũng đều có đủ. Một đám đệ tử cũng dần dần có mặt đủ. Đại sư một tiếng này vạn người như một, âm thanh ẩn chứa vô hạn kích động mà lại gây gập hùng mạnh. Ai nấy ánh mắt đều nhìn tới thiên tựa như mong đợi, tựa như chờ hắn nhận xét, khí thế mỗi người đều chập chờn nhẹ phóng biểu hiện cho tâm tư bất ổn của mình. Họ là đang chờ, chờ vị đại sư ân nặng như núi này mở miệng, chờ vị thần tượng vĩ đại trong lòng mở lời cho bọn chúng khen ngợi. Dương Hồng Nhan dần thu liễm cảm xúc hạ thân buông hắn a nhưng vẫn chiếm trọn một cánh tay không rời. Ánh mắt thiên rời đến từng người trong đám đệ tử, ánh mắt thoáng hiện một chút vừa lòng. Các ngươi làm tốt lắm. Giọng thiên vừa vang lên, một đám thần tình xúc động như bùng nổ, ai nấy ngực như sắp nổ tung muốn gầm thét nhưng lại kìm nén lại không dám vọng động. Bọn chúng gắng gượng nhịn xuống xúc động, miệng lại ngoác tới mang thai. Suốt cả 3 tháng qua, bọn chúng vẫn y lời hắn mà làm tu luyện rồi lại tu luyện. Trong cuộc đời chúng chưa từng bao giờ cố gắng nhiều như thế, chưa bao giờ có được động lực lớn đến như thế. Chỉ vì một câu nói của hắn, chỉ vì được sau này có đủ tư cách cùng hắn sát vai chiến đấu. Qua sự thức tỉnh của trăm kiếp quá khứ, mỗi người hiện giờ đều đã có được một khí chất bá đạo viễn siêu thường nhân, thậm chí dù là những tuyệt đại thiên tài nổi danh dương thời cũng không sánh bằng. Cùng với tu vi mỗi người một vẻ ly kỳ quỷ dị đều có, yêu khí ngút trời, tà khí lâm nhiên, đế vương uy nghi, bách chúng phong mang, sắc bén trọng trọng, thậm chí ma khí xung thiên, thi khí hủ hoặc, quỷ khí mê tung, nói chung là muôn màu muôn vẻ. Chỉ có một điểm chung đó là bọn họ đều nhất thống có được tu vi nhân cảnh sơ kỳ, thực lực tối thiểu có được 8 vạn tinh lực lượng tương đương cực hạn nhân cảnh sơ kỳ. Hỏi sao thiên lại không cho bọn chúng được một lời khen? Tại vì chúng xứng đáng. Các ngươi đã tấn tới nhân cảnh, tuy nhiên đó mới chỉ là bước đầu đạp vào đại đạo, thực lực tuy không phải kém nhưng còn thiếu nhiều. Đại sư, chúng ta nhất định cố gắng không để ngài thất vọng. Chúng ta còn thiếu một chi binh chủng, các ngươi. Đại sư, ngài chịu thu nhận chúng ta? Các ngươi nguyện ý có thể gia nhập? Thật thật sao? Chương 1012, Chu Thiên Trận. Oanh. Phản đồ xuất sinh, ngươi còn dám trở về ba? Một giọng quát lớn từ xa vọng tới, không thể nghi ngờ chính là chính chủ kẻ thù truyền kỳ của hắn xưa kia, gia chủ Độc Mễ gia, Độc Mễ Thiên Tầm. Một đạo kiếm ảnh tự hư không mở ra trận pháp trực thẳng chém tới, khí thế hung ác giết người. Cùng theo đó là một đám đại trưởng lão toàn bộ đều phả ra thánh nhân hơi thở, lĩnh vực to lớn bá đạo trực tiếp chồng chéo lên nhau trùng điệp đem thiên vây vào giữa trấn áp. Kinh khủng lực lượng địa ý mãnh liệt trấn sát tới đem một mảnh lớn không gian phong bế đến nghiền nát, thậm chí kéo ra vô số loạn lưu. Trong phạm vi này chỉ nội lực trấn áp cộng dồn lại đã có đủ một lực lượng đủ trấn phá không gian, chân chính đạt đến con số triệu tinh lực lượng của thần. Trong phạm vi này dù là thần cũng bị trấn áp, và một kiếm cực mạnh của Độc Mễ Thiên Tầm chính là căn tử một đạo sát chiêu đủ để lấy đi nửa cái mạng của hắn. Thiên kiếm môn từ ngàn năm lập tông tới nay chưa từng bỏ ra lực lượng lớn như thế. Dù là trước kia gặp kẻ địch mạnh thế nào cũng chưa từng dùng tới một lượt 72 thánh nhân cùng xuất, lại càng chưa từng dùng tới đấu pháp quần chiến bậc này. Địa ý hữu biệt, lĩnh vực có bài xích. Có thể dùng địa vực trồng lên như vậy tự nhiên phải nhờ đến áo nghĩa trận pháp, và đây chính là bí pháp mạnh nhất của Thiên kiếm môn. Vốn dĩ có thể dùng để kháng được cả thần cảnh, dù Huyền Thiên Tông, Chiến Thần Đà cũng không sợ. Vậy mà sau ngàn năm lập tông, bọn họ lần đầu sử dụng lại không phải dùng cho kẻ địch mà là dùng cho đồng môn. 4. Thiên cơ các. Thiên kiếm môn tông chủ đưa ánh mắt nhìn xuống phía dưới, trong lòng còn khó nhịn được chút thấp vọng. Bên cạnh hắn một thanh niên phong thần tuấn ngọc, khí thế sắc bén trong mắt lóe lên một tia bất khuất, bỗng nhiên nói: "Sư phụ, đại trận này không ra thì thôi, một khi sử xuất, không gì có thể cản nổi. Hoàng Thanh Thiên này nhất định phải khuất đủ." Lúc này Thiên Cơ lão nhân dùng giọng nói giàn mua nói: "Long Minh, ngươi sai rồi. Thiếu niên này bản thân là đệ tử đắc ý của Bạch Vạn Kiếm, đồng thời cũng là người được chúng môn nhân định bợ tung hô trở thành kế thừa môn chủ vị trí tương lai, dần dà đã hình thành nên cho hắn một loại kiêu ngạo thượng vị giả. Từ bé đã nhận hết hào quang của danh vọng, chưa từng chấp nhận thua thiệt dưới ai, cũng khiến hắn sinh lòng kiêu ngạo. Lúc trước Hoàng Thanh Thiên mở lớp giảng bài, sư phụ từng gọi hắn cải trang tham dự, hắn xem thường không đi, thậm chí quá khinh thường. Nào ngờ sư phụ hắn bế quan không ra, lại dĩ nhiên tự phái phân thân đi ra công khai nghe giảng, càng đáng nói là kể từ lúc đó lại luôn cũng Thiên Cơ lão mang nội dung bài giảng đó ra làm đề tài chung nói say sưa mãi không hết. Hiện giờ thái độ của hai lão nhân này lại dĩ nhiên phát sinh tôn kính tột đỉnh đối với thanh nhỉ ẹn mà hắn vốn dĩ xem thường cực điểm. Trong lòng hắn làm sao có thể dễ chịu? Thiên Cơ lão, không lẽ ngài muốn nói hắn ngay cả thần cấp đại trận cũng không sợ, ngài là đang đánh giá hắn quá cao hay hạ thấp thần cấp đại trận quá kém? Đây giọng hắn vang lên có chút ý chất vấn. Thiên Cơ lão và Bạch Vạn Kiếm đều bị sự vô lễ này của hắn làm cho tức giận. Bạch Vạn Kiếm trong lòng có chút thở dài thất vọng. Long Minh, ngươi thứ ngươi không làm được thì người khác ắt không thể làm được sao? Thiên Cơ lão nói xong lời này liền bỏ hắn lại đó không nói hoài, quay sang lão tông chủ muốn nói chuyện. Không sai, trong Thiên Kiếm môn Long Minh ta tự xưng thiên tài bậc nhất, tự nhiên có tự tin của mình, ta cũng không tin thứ ta làm không được thì kẻ khác làm được. Nhưng mà Thiên Cơ lão đã không còn hứng thú cùng loại cuồng vọng như hắn nói tiếp, lão trực tiếp bỏ lơ. Bạch môn chủ ngươi nói sao? Ta sao? Trận đấu này ta chưa từng nghi ngờ về kết quả, một đám người ích kỷ ngu xuẩn mà thôi, đại sư muốn giết thì cứ giết. Thiên Kiếm môn cơ nghiệp, không lẽ ngươi đã không cần nữa sao? Thiên Cơ lão cười cười tiêu dung. Ở bên, Long Minh nghe được vị sư phụ tôn kính nói ra lời này liền muốn phát đóa, trong lòng lửa giận phún ra không cam lòng. Ta nghĩ lại rồi, từ khi theo hắn học ta đã hiểu ra nhiều thứ, và từ khi hắn trở về ta đã nghĩ lại. Ngươi không lẽ là muốn? Không sai. Thiên Cơ lão giàn mua bỗng nhiên chốc lát im lặng sau đó phá ra cười. Ha 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 ha, con người cổ hủ cứng đầu như ngươi không ngờ lại cũng có ngày vượt ra khỏi giáo lục hủ kiết, làm lão đầu ta còn tưởng mình cả đời phải cùng ngươi chết tại chỗ này á, hoa ha 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 ha. Phi, cái này sao gọi là hết ra khỏi miệng giếng, nghe rõ a? Ha 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 ha, hay không sai là hết ra miệng giếng, vậy tốt lão đầu ta cũng không ngại cùng ngươi xem thế giới bên ngoài. Bạch Vạn Kiếm hơi đứng hình một lát mới nhìn lại. Ngươi là cũng đi theo hắn, nhưng mà ngươi. Ha 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 ha, Bạch môn chủ a, ngươi biết lén lút, không lẽ lão đầu ta không dám, ngươi nói xem ta đủ hay không tư cách. Vừa nói Thiên Cơ lão vừa mở ra liên hệ tại giả đan, hai giả đan mở ra liên hệ liền như sóng điện thoại tìm thấy được nhau, dễ dàng liền phát hiện. Bạch Vạn Kiếm hơi trợn mắt ngạc nhiên một lát mới bừng tỉnh đại ngộ, phá ra cười. A, hay cho lão đầu ngươi trước mặt ta giả đảm bảo, nào ngờ cũng biết lén lút ăn vụng. Chương 1014, chuẩn bị. Nghe tới một chữ quà này, một đám đệ tử ai nấy như đổi tính biến thành trẻ con. Cặp mắt vốn chứa đầy lãnh ngạo chốc lát liền hóa thành một đám đom đóm hối hả nhìn thẳng tới chỗ Thiên mong chờ. Khí chất hệt như trẻ con được quà, khác biệt với một giây trước đó như trời vực. Trong đám đó, phân thân Bạch Vạn Kiếm cũng nháy cái liền mở to mắt, tay theo bản năng muốn chen lên trên. Ba lão đầu tông sư lại không nhận thức chút nào sự vô sỉ của mình, trực tiếp liền chen lấn lên trên. Dược Thiên Kiều vợ chồng không chút nào tôn ti cũng nhào vô tranh chỗ với cha mình. Thượng quan Hồng Nguyệt xinh đẹp mở lớn mắt to. Trong đám đó còn một thanh niên tóc trắng, giữa trán có ba gạch chữ xuyên, tay bóp thiên cơ ấn, cũng cùng lúc chen lên. Lúc này Thiên một tay kéo mỹ nhân Dược Hồng Nhan một tay bắt quyết, thấu thiên kính lóe lên một cái phía sau liền tịch quyển. Một mảnh không gian chân chính bị nó hút đem đi, tất nhiên là cả luôn một tòa chu thần trận và 72 vị trưởng lão thiên kiếm môn. Sự việc khởi đầu ồn ào, kết thúc lại lãng nhách này diễn ra, sau đó liền dọn trống cả đường đi. Thiên dẫn đầu đi vào, một đám đệ tử leo leo đi theo, nửa bước cũng rảnh chen lấn lên trước, ánh mắt trông đợi. Đi tới tầng không giáp danh trận pháp phòng hộ, vốn di trận này không ai phá được, muốn vào chỉ ghét được sự cho phép của bên trong hoặc có lệnh bài, nhưng mà bây giờ, Thiên thậm chí chẳng thèm những thứ đó, tay phải nhẹ búng một cái. Tạch loạn. Trận pháp kiên cô vô địch liền như đậu hũ bị xé ra lỗ lớn. Hắn ung dung bước vào, một đám đệ tử cũng nhanh chân theo kịp trước lúc trận pháp chắp vá. Thiên kiếm môn vẫn như vậy không thay đổi, chỉ khác là nó hiện giờ trông có vẻ vắng keo. Cả một môn phái lớn nhất Hạ Thiên vực bây giờ trông có vẻ dịu hiu quặn quẽ đến kỳ lạ. Hơi thở mục nát của Ôn Dịch đã tràn đến đây, hơn nữa có vẻ còn chết không ít đệ tử. Trước kia hắn thu 10 vạn đệ tử làm học đồ, đó chỉ là số lẻ. Còn lại là một lượng lớn nằm trong các đại thế gia căn bản khinh thường không thèm nghe giảng, một phần khác là các đệ tử nội môn, đệ tử chân truyền ai nấy đều cao ngạo tự tác, rất là xem thường đám học đồ mạt dẹp như bọn họ. Tại vì như thế, cho nên lúc Ôn Dịch tràn tới Hạ Thiên vực các bình đẳng dân chúng, tầm thường nhân loại đều tôn theo Thảo Mộc tông mà được bảo toàn. Một đám đệ tử mạt dẹp tầm thường 10 vạn người này cũng vì có giả đan mà được bảo toàn, chỉ có đám người cao ngạo tự cho mình là đúng đó mới gặp thiệt thòi. Ôn Dịch mãn tính của Thu Vô Thần thả ra mang tính tích lũy, khi nó tích lũy từ đó tới nay đã được 10 ngày, độc ôn đã đủ sức giết được cả thánh nhân, hà huống chi một đám ngu rốt chỉ có tu vi nhân cảnh. Do đó, Thiên Kiếm môn mới có tràng cảnh thế này. Vừa nãy đám thánh nhân trưởng bối một lòng bắt giữ hắn cũng không phải chỉ đơn thuần tham lam vì tông sư cấp luyện khí của hắn mà còn vì muốn ép ra bệnh pháp cứu chữa độc ôn. Bọn họ nghĩ rằng chỉ có bắt giữ hắn mới là bệnh pháp toàn diện nhất, thu được lợi ích lớn nhất, đáng tiếc lại là bệnh pháp ngu xuẩn nhất. Bạch môn chủ, ngươi còn nhớ lời hứa trước đây không? Trước đại điện, Bạch Vạn Kiếm mặt mũi hường hào, trung tuần trung niên nam tử này khí chất sắc bén mà lại ôn hòa, hiền lành nhưng không mất uy nghiêm. Chỉ có riêng hai thanh niên bên cạnh lão là có chút đặc thù, vì ánh mắt bọn họ khi nhìn tới Thiên lại chứa đầy ý. Thiên không hiểu vì sao nhưng cũng không dành đi quan tâm, chỉ có một đám đệ tử lúc nhúc phía sau là mới dành để ý, ai nấy đều thần tình giết người mà nhìn tới Long Minh và thanh niên bên cạnh. Đương nhiên nhớ rõ, huynh đệ bí cảnh chỉ nửa ngày liền mở ra. Lúc đó Vạn Kiếm Thiên Bi tùy ý cho người tham ngộ. Vậy được, nửa ngày nữa ta tới. Thiên đối với lão nhân này không có địch ý nhưng cũng không có giao tình. Có điều, từ lúc ngươi trở về ta liền có thay đổi. Tùng Thiên hơi dừng bước chân. Tiểu huynh đệ ngươi thân mang dị số, tương lai phi phàm. Thiên kiếm môn ta không có người tài đức, vạn năm cơ nghiệp không biết ngươi có hay không hứng thú. A sư phụ, ngươi sao có thể? Ba. Long Minh lập tức hốt hoảng hét lên, thái độ có chút vô lễ. Hắn sao có thể không hốt hoảng, thiên kiếm môn này vốn từ rất lâu rồi đã là trên danh nghĩa đồ vật trong tay hắn. Giờ sư phụ sao lại có thể truyền lại cho kẻ khác, hơn nữa lại còn là một kẻ phàm phu ti tiện mà hắn xem thường a. Sư phụ, ngươi không thể nhầm lẫn, Thiên Kiếm môn sao có thể giao cho hắn ti tiện chủng tộc như hắn tư cách gì được làm môn chủ? Lấy lại bình tĩnh, Long Minh lần nữa như phún hỏa mà nói, giọng két lên chứa đầy không cam lòng. Nhưng mà bản thân hắn lại vượt qua giới hạn của mình, vì lúc này hắn chạm tới một người. Hoàng Thanh Thiên. Sư phụ, ngươi giả rồi hồ đồ rồi sao ngươi? Nhưng hắn lời còn chưa thể xong liền lập tức phải dừng lại. Lập tức, một loại sát khí âm trầm từ khắp mọi nơi áp tới, không gian thoáng chốc đóng kết, nhiệt độ nháy mắt về không sau đó kéo về âm độ. Bầu không khí trong ngắn ngủi liền trở thành một loại tử vong như lâm địa ngục. Tu La chương 1013, qua gặp mặt. Thiên kiếm môn ngoại vi. Từ quanh không gian, một loại khủng khiếp lực phá hoại sinh ra ép cho không gian vỡ vụn. Kinh khủng lực lượng mang theo quyền uy to lớn từ khắp bốn phương tám hướng chồng chéo lên nhau điên cuồng trấn sát. Trong phạm vi đó, không còn tồn tại bất kỳ thứ gì có thể chịu nổi, ngay cả không gian cũng không thể chịu nổi sức phá hoại mà vỡ ra tung tóe, mở ra từ chỗ phá đó ra những cái lỗ đen hủy diệt, loạn lưu răng răng. Độc Mễ Thiên tầm một kiếm phá mở ra kẽ nhỏ trên các điểm tiếp nối không gian trong trận pháp mà chém tới. Một kiếm này mang theo 100 vạn tinh lực lượng cực hạn của địa cảnh đỉnh phong gia chỉ kiếm ý mà tới, bình thường thánh giả vô pháp chịu chống. Dưới khủng bố lực ép của nội vi đại trận, một kiếm này dần trở nên chậm chạp xé rách không gian, khó khăn mà tới. Ngay cả Độc Mễ Thiên tầm nhục thân cũng nhận lấy lượng nhỏ áp lực mà vỡ tung ra máu huyết, tung bay phi điệp tựa như quả dưa hấu. Đau đớn nhục thân nhưng sắc mặt lão lại không chút nhăn nhó, ngược lại còn bột phát điên cuồng cùng với Hà Hê. Xung quanh đó, 72 vị trưởng lão Thiên Kiếm môn đều tương tự có một sắc diện chờ mong, tuy mỗi người một sắc thái nhưng đều thống nhất nhìn lom lom tới chứa đầy tham lam không thể che giấu. Hoàng Thanh Thiên, ngươi phản nghịch vô nhân, bất đạo bất tôn ti, bây giờ hối hận vô ích, nhận lấy cái chết. Nam. Một kiếm của Độc Mễ Thiên tầm ầm ầm phá không chém tới, thế như diệt thế thần ma, kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Nhưng mà từ đầu tới đuôi sắc mặt Thiên vẫn không thay đổi, trước kinh khủng lực áp cùng tử vong khí tức ập đến hắn vẫn như cũng không mảy may ảnh hưởng, bên cạnh hắn Dược Hồng Nhan cũng tương tự không hề tách ra. Trước một kiếm sắp tới này, hắn vẫn một thế đứng trong không gian không hề có ý nghiêm túc. Hoàng Thanh Thiên chết đến nơi còn không biết túi đầu, tà ma như người đang chết. Trong tư thế chậm chạp cực hạn, lão ta như một con cái lò xo bị nén cực hạn, máu thịt be bét nhuốm cả mảnh không gian thành địa ngục, nhưng lão vẫn hung ác gần lên từng chữ, khí thế nén ép cực hạn. Đột nhiên lúc này, đại trận bỗng nhiên nối ra một khe hở nhỏ như sợi chỉ. Cực hạn nén ép đột ngột bị nối lỏng liền khiến khí áp tụ về một chỗ. Rót rót các không gian bị xé làm đôi, vô vàn loạn lưu đảo loạn liền tức thì tại chỗ này hội tụ. Lưỡi kiếm của Độc Mễ Thiên tầm liền giống như hội tụ ngàn vạn loạn lưu tựa như diệt thế mà tới. Tốc độ gấp mấy lần ánh sáng, chớp lóe liền chém tới, nhanh đến kinh người. Nhưng mà lại cũng ngay lúc này, tay trái Thiên chợt vẩy vào không gian một cái, một lực lượng khó hiểu đột nhiên tràn ra. Không gian chốc lát liền động lại tại đó, một kiếm chớp lóe liền như rùa bò mà tới, sắc mặt hung tợn của Độc Mễ Thiên tầm nháy cái liền trở nên trắng bệch chuyển thành không thể tin nổi. Vào ngay cái thời khắc này, các loại lực lượng lĩnh vực vốn là lấy hắn làm trung tâm bây giờ lại lấy ngay vị trí trung tâm đó mà phát sinh biến động. Tựa như một mặt đất bị chung xuống cái hố sâu, các loại lĩnh vực hệt như nước điên cuồng mà trôi về đó, thu nhỏ lại mà bị kéo trượt, các thánh nhân thì như con cá bị mắc lưới bị kéo theo dòng nước mà vào. Chỉ trong thời gian một cái nháy mắt thôi, toàn bộ lĩnh vực và 72 thánh nhân đã hoàn toàn bị rơi vào trong hố, mặt không gian lại kỳ dị hố néo như mặt đất nô lên mà kéo phẳng. Sự việc lại trở về như ban đầu tựa như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nhưng mà lúc này một kiếm của Độc Mễ Thiên tầm lại vừa vặn chém tới. Lúc mà nó chậm chạp tiếp cận cái trán của Thiên chỉ có vài cm, bỗng nhiên trên mặt Thiên hiện lên một nụ cười. Là một nụ cười hệt như một học sinh tiểu học vừa nhìn thấy một bức tranh sống động. Sau đó hắn nghiễm nhiên rời bước mà đi, toàn bộ hủy diệt đại thế liền như một vật cứng không nhúc nhích tại đó mặc cho vạn vật xung quanh như nước chảy qua. Hủy diệt nhất kiếm của Độc Mễ Thiên tầm cứng lại chỗ đó không chút nào động đậy, 72 thánh nhân cũng cứng lại không động. 72 tòa lĩnh vực chồng lên nhau cũng như thế. Màu sắc đọc lại, những tia sắc bén kiếm y hóa thành thực chất không động, lĩnh vực nguyên tố trở nên thô ra, địa ý bên trong nghiễm nhiên hiện lộ ra ngoài trông đơn giản hệt như những phép tính của lớp 3 học sinh học. Thiên quay mặt đi, không biết từ khi nào trên tay đã thêm một mặt kính. Và cái kính quen thuộc này hiện lên mặt sau của nó lại dĩ nhiên quen thuộc đến dị người. Tại vì cảnh này là một cái rất nhiều màu sắc chồng chéo lên nhau lĩnh vực cùng với một vị kiếm giả đang trong tư thế chém tới, mặt mũi hung ác đọc lại. Tặng vật không tồi, cắt cho các ngươi có quà. Giọng hắn như cười như nghịch ngợm, nhưng một lời vừa ra một đám đệ tử khí chất cao quý bỗng nhiên hóa thành kích động. Quá ba. Xưa nay thứ gì mà Thiên tặng, chưa từng có thứ gì tầm thường, nói chính xác phải là những bảo vật cả đời họ đều dùng không hết. Quá ba. Đừng nghĩ chỉ có con nít và phụ nữ mới yêu thích, với những món quà đại giá trị và thần bí không biết trước, dù là ai cũng sẽ thích. Trước 1015, xoáy môn. Long Minh khó khăn chuyển ánh mắt nhìn về phía đối diện. Trọn vẹn 10 vạn cặp mắt tựa như dao sắc đâm tới, mỗi người đều phả ra khí tức không mạnh nhưng lại quỷ dị đến đáng sợ, mạnh mẽ đến độ ngộ thở. Loại khí chất giết người của họ phóng ra dĩ nhiên lại tựa như cựu Thiên Đế Vương liếc mắt xéo nhìn run rế, lục chấn nhiếp to lớn đến kinh khủng. Long Minh bản thân từ lâu sống trong cao thượng, tự cho mình là nhất thế ngưỡng vọng, nhưng mà dưới một cái nhìn ngày hôm nay, hắn lại thấy mình nhỏ bé. Trong cái nháy mắt mà hắn nói tới Hoàng Thanh Thiên bằng hai từ ti tiện, liền khắp trời không gian không một lối sinh cơ còn chữa cho hắn đi. 10 vạn người cùng chiếu tới tử vong sát khí, đem hắn như con run mà rào sát, tự tin nháy mắt liền sụp đổ không còn. Bạch Vạn Kiếm thấy hắn vô lễ lại không hề nổi giận, nhìn thấy hắn bị vạn tiễn xuyên tâm đóng đinh tại đó, lão tuyệt nhiên không ngăn cản mà ngược lại còn giống như đã sớm đoán trước được điều này. "Tiểu Thiên, sao hả?" Lúc này Thiên đưa mắt nhìn lão, kỳ lạ là hắn cũng vậy giống hệt như đã đoán trước hết được tất cả. "Tốt, vậy bổn công tử nhận." Thiên mở tay ra một động tác, đám đệ tử phía sau chậm rãi thu lại sát khí. Long Minh tựa như con tôm bị vớt ra từ nồi nước sôi, vốn dĩ thoát lực nhưng lại nghe tới câu vừa rồi, trong lòng không biết mọc lên từ đâu lực lượng, hắn gầm thét: Ti tiện ngươi tư cách gì làm môn chủ, không biết lượng sức không biết xấu hổ, cút về ổ chó của ngươi. Giáp giáp kít. Đống chốc băng hàn phủ kín một mảnh trời đất, sát khí như che trời phủ đất mà xuống, ầm ầm như bốn nện nát bấy cả hư không. Kinh khủng lực áp chân tới, Long Minh lần nữa ngừng lại giọng nói, mặt đỏ như cà chua. Phụt. Tiểu xuất sinh, ngươi còn dám văng nửa lời nhục mạ đại sư, chớ trách ta tàn nhẫn bốn. Giọng một nam đệ tử phía sau Thiên văng lên, khí thế tựa như đế vương mà áp xuống, vạn vật dưới chân liền thành mạt dẹp mà ti tiện. Long Minh không những không sợ, ngược lại nộ khí lại càng như đốt cháy mà phun ra. Hắn nhìn tên đệ tử mà táo thơ ngoại môn kia đáy lòng sợ hãi vào tận xương, nhưng tôn nghiêm lại đốt cháy thù hận. Hắn biết tên đệ tử này, tại vì người đó tên là Bất Xá Minh, họ Bất Xá là một cái họ nổi danh vì ti tiện thấp kém, vì đó là họ đặc thù của Hắc Đồng nhân tộc Lai có màu tóc màu nâu. Bất Xá Minh lại là một tạp dịch thấp kém, thiên phú thấp kém, nộ tính thấp kém, bản tính nhược tiểu sợ hãi. Trước đây không lâu còn là tạp dịch dọn phong quét nhà dọn bồ cho Long Minh hắn, vậy mà bây giờ thoáng chốc lại dám đứng đây kêu gào. Bản tính Long Minh hắn xưa nay tuyệt không cho phép điều đó. Nộ hỏa bốc lên, hắn không biết lấy tự tin từ đâu lại dám quay lại trợn cháo, nhưng mà hành động của hắn lại chỉ gây thêm thảm hại cho bản thân. Tại vì lúc này, tạch tạch từ thân thể Bất Xá Minh phả ra một hơi thở đại đạo ẩn chứa đế vương chi đỉnh ngự thống thiên hạ bộc phát, phía sau hắn hiện lên hư ảnh của vạn vạn binh kỵ. Hô khí thế vạn quân áp hổ, vạn mũi thương nhọn chĩa tới một điểm. Oanh phụt. Long Minh sợ hãi không kịp trở tay, khi áp chấn tới ngay cả chống cự cũng không kịp, tức thì liền bị dìm ngập trong áp lực, thở không ra một hơi. Ánh mắt dần hiện một chút bất lực, nhưng đáy lòng lại cháy rực nhục nhã phẫn hận. Bất Xá Minh mở ra sát thế, nhất cử muốn giết tới, nhưng mà lúc này hắn lại dừng lại. Thiên lúc này nhẹ tiến một bước, thần thái bình tĩnh không động. Môn chủ là của ngươi, bổn công tử quả thật không có tư cách nắm giữ. Nhưng nói xong hắn lại hướng tới Bạch Vạn Kiếm xuề ra một tay. Bạch Vạn Kiếm hiểu ý liền lấy ra một tấm lệnh bài bằng gỗ trông vô cùng bình thường. Thiên xẹp tợ lấy lệnh bài hơi ngắm nghĩa một chút liền quay mặt đi thẳng, kéo theo một đám đệ tử đằng đằng theo sau, kể cả Bất Xá Minh cũng vậy. 4. Chờ đám người họ đi xa, lúc này Long Minh mới chậm rãi điều tức ổn định, lập tức hắn nhìn tới Bạch Vạn Kiếm đầy chất vấn. Bạch Vạn Kiếm, ông làm vậy là có ý gì? Bạch Vạn Kiếm không nhìn thẳng hắn, thái độ có chút vui vẻ không để ý. Ta truyền chức cho người xứng đáng, ngươi nghi ngờ sao? Ông môn chủ vốn là truyền cho ta, sao ông có thể thất hứa? Ta khi nào hứa truyền cho ngươi? Giọng Bạch Vạn Kiếm lạnh lùng. Ông, chuyện này khắp Thiên Kiếm môn có ai không biết, 10 năm trước nó đã trở thành chuyện dĩ nhiên, toàn môn phái ngàn vạn đệ tử đều thừa nhận. Bạch Vạn Kiếm tức cười nhìn hắn. Ngươi tự cho mình là đệ nhất thiên tài, sau đó khắp nơi rêu rao làm thừa kế, kéo bè kéo cánh tự tác tự tung, ngươi nghĩ vậy là đã đạt được sao? Hạ hạ hạ, vậy thì sao? Ta gọi ngươi hai tiếng sư phụ bao nhiêu năm còn chưa đủ đánh đổi một cái tông chủ vị sao? Hạ 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 hạ. Long Minh, ngươi thấy mình cao thượng tới vậy sao? Bất quá chỉ là tạp chủng của hắn mà thôi, được muốn làm môn chủ ta cho ngươi làm. Giọng Bạch Vạn Kiếm cười lên như chế giễu lại có chút trêu cợt. Phẩy tay một cái, ông vung ra một thanh bạch sắc trường kiếm, chuôi kiếm trong suốt lưỡi kiếm chỉ ngắn 1 m cùng một cái giới chỉ có chóp hình vuông phả ra ánh sáng tinh khiết. Long Minh tiếp nhận hai thứ này liền vui vẻ, lấy nhẫn đeo vào tay trái, kiếm cầm tay phải, trong lòng mãn nguyện chốc lát sau đó liền chuyển sang sát khí. Bạch Vạn Kiếm, giá trị của ngươi đã hết, cho ngươi hai sự lựa chọn, hoặc là thần phục ta hoặc giết đi. Chương 1016, phân cắt thiên kiếm môn. Thiên ca, mau lên, huynh nói là có quả mà vừa rời đi được một lát Nhan Nhi đã không nhịn được vờn quanh hắn mắt to lom lom đòi quả. Sư phụ quà của ngài, lời nàng vừa nói ra xong một đám đệ tử mới nhớ tới, Bất Xá Minh lập tức trùng xuống ra mặt hướng tới hắn lắp bắp hỏi. Một đám đệ tử ai nấy sát khí mất tâm biến trở về trạng thái ngoan ngoãn nhìn tới. Ha ha, quả. Chờ ta một chút, giờ mới gom đủ. Lúc này Thiên và nhóm người đã đứng trước một tòa đại sơn nguy nga, nơi họ đứng là một mặt cắt vô cùng bằng phẳng chém nửa quả núi lớn này thành hai. Lúc này Thiên hướng về mặt núi này, tay phải lấy ra tấm lệnh bài gỗ vừa nhận được từ chỗ Bạch Vạn Kiếm nhân tới. Lạch cạch. In mặt cắt này tựa như một cái cơ quan bị mở ra hình thành một cánh cổng lớn. Đi vào trong đó đi, quả sẽ tới sau. Thiên vừa nói xong đám người mới hoàn hồn lại từ bất ngờ. Trong lòng họ mọc lên vô số câu hỏi, tuy nhiên lại chưa từng nghi ngờ lời Thiên nói, lại càng không có chút ý tứ phản đối, cứ như thế liền lũ lượt tiến vào. Đây đúng là bí cảnh, thứ mà chỉ có đệ tử nội môn mới có tư cách tiến vào, nhưng mà đại giá phải bỏ ra vô cùng lớn, chân chính mà hưởng lợi lại chỉ có môn phái. Tại vì tòa bí cảnh này có tới 3 tầng chồng lên nhau, môn phái chỉ khống chế được duy nhất một tầng đầu tiên, nơi chứa Vạn Kiếm Thiên Bi độc môn công pháp của bốn phái, chỉ có tầng này là an toàn. Người tới đây là dùng để cảm ngộ công pháp nhưng không có chút nào cơ duyên, chỉ có vào tầng thứ 2 và thứ 3 là mới có thể tìm được cơ duyên. Đặc biệt là tầng thứ 3, đó chính là chiến trường thần ma, tới chỗ này lịch luyện tỷ lệ tử vong cao vô cùng nhưng cơ duyên lại khắp nơi đều có. Đối với mỗi đệ tử Thiên Kiếm môn thì được vào tầng 1 và 2 bí cảnh chính là cả đời mơ ước, đối với đám người này tất nhiên cũng không ngoại lệ. Nhưng mà quà mà đại sư nói lại không phải chỉ đơn giản là tiến vào trong đó. Hắn nhấn mạnh là quà sẽ tới sau. Thế là đám người này tinh thần phấn chấn, nhiệt huyết sôi trào mà bước vào. Nhan Nhi, nàng cũng vào đi. Ùm, Thiên ca. Nhan Nhi nũng nịu bĩu cái môi vô cùng xinh đẹp. Có muốn nhận quà không đây? Thiên tung ra bí chiêu. Ùm muội đi. Lạch cạch. Lạch cạch. Phu chờ nàng đi vào xong cửa bí cảnh liền bị đóng lại, Thiên thu lại tấm lệnh bài. Toàn bộ Thiên Kiếm môn và cả Long Minh đều không biết sự tồn tại của tấm lệnh bài này. Tên Long Minh đó còn ngu xuẩn nghĩ rằng nắm trưởng môn di vật là có thể nắm giữ chức trưởng môn, nhưng mà đó chỉ là phần vỏ không nhân. Thiên Kiếm môn giá trị nhất không phải là cái danh vị trưởng giáo thống lĩnh 72 núi 21 thế gia cùng 300 vạn đệ tử, 62 quốc gia lệ thuộc, mà là nguyên một tòa thần cấp đại trận được chôn bên dưới cùng với tòa Vạn Kiếm Thiên Bi nơi này. Mà khống chế được hai thứ đó lại tất cả nhờ vào tấm lệnh bài gỗ trông vô cùng tầm thường này. Giờ phút này tay hắn khẽ bóp nhẹ. Giác gỗ này cứng đến tuyệt đỉnh, dù là thần cấp lực lượng cũng vô pháp phá vỡ, nhưng lại chỉ bị cái bóp nhẹ này của hắn nắn thành muôn gỗ bay tả tả. Bên trong đó một cỗ ý chí đại đạo to lớn khủng bố cũng vì thế mà giải phong. Chỉ trong nháy mắt giải phong này, sức hủy diệt đã đem một mảnh không gian quái vụn hình thành cái lỗ đen nhỏ đang kịch liệt lớn dần. Không có ai thử nghiệm được sự hủy diệt to lớn của nó, chỉ biết giờ này Thiên hơi nhíu lại chân mày, tay phải gồ lên mà chấn tới. Kinh khủng lực lượng bên trong còn chưa kịp bộc phát liền im lặng bị cầm giữ không thể thoát khỏi lòng bàn tay hắn. Thấu Thiên Kính xuất hiện, tâm niệm hắn vừa động tính ảnh liền mở ra vô vàn phù văn phủ lấy bàn tay hắn, dần dần đem đồ vật bên trong lòng bàn tay này luyện hóa vào kính. Mặt kính lần nữa trở về trong suốt như cũ, nhưng khác biệt ở chỗ mặt sau, nơi này dĩ nhiên hình thành một dạng tinh đồ mờ ẩn sau bức tranh. 72 tinh tú đặc biệt sáng trội lên kết thành một bức tinh không lấp lánh, xung quanh vây lấy một đám những tinh tú nhỏ hơn lập loè đua sáng. Chính giữa kính lại lấy một điểm trung tâm đem cả bức tranh phía sau chuyển động, cũng ép cho các vị tinh tú ẩn sau tranh chuyển đổi theo một quy tắc thâm ảo đến cực điểm. Ánh mắt Thiên hiện lên một chút hài lòng. Món quà nhỏ a, đám tiểu tử các ngươi vận may không tệ. Bồi hồi chỗ này một chút hắn liền đi, cổ phân thân này chỉ chớp cái liền trở lại không gian quy nguyên thụ. Cũng lúc đó, Thiên kiếm môn phát sinh kinh biến. Môn chủ Bạch Vạn kiếm tu luyện phản vệ mà chết. Thiên cơ lão thiên cơ phản vệ tiêu hao hết thọ nguyên, chết. Sau đó Long Minh tiếp thu môn chủ thần đỉnh kiếm cùng vạn kiếm chỉ hoàn danh chính ngôn thuận lên làm môn chủ. Đại điển đăng vị kéo dài suốt thời gian 10 ngày, tổ chức linh đỉnh. Nam. Chương 1017, Thần Mục tông diệt vong. Quy nguyên thụ, Phật giới chi điệp. Tại ngay vị trí trung tâm, Dương Tiêu mặc đính cà sa, tóc lọn quan, kim thân to lớn ngàn trượng phát ra kim quang vạn trượng, Phật lực đang không ngừng lớn mạnh kéo kim thân mỗi khắc đều lớn lên. Tại đây vạn người đang ngồi dưới đất trang nghiêm tĩnh tọa chuyển hóa huyết mạch cùng tu vi lực lượng toàn thân thành Phật quả lực lượng. Kỳ dị đó là tại đây mỗi người đều có một mảnh tiểu tịnh thổ thuộc về mình, dường như không thể đi ra khỏi chỗ khác và người khác cũng không thể nhìn thấy mình. Tựa như một loại siêu cấp ảo giác đem bọn họ giam cầm trong ngu muội. Chỗ này mỗi ngày họ chỉ được khô thiền một giờ, muốn thành đạo quả còn phải mỗi ngày ngâm mình trong khổ hải 3 giờ chịu hết nhục thân thống khổ lại tới vạn xé linh hồn lấy đó để được thăng hoa. Chờ chịu đủ 3 giờ khổ hải mới được truyền tống tới Phật địa tịnh thổ nhận lấy Phật quang tẩy luyện, nhân cơ hội này đem toàn thân tu vi đều thoát xác lột bỏ chuyển tu thành Phật quả thần tu. Mỗi một giờ tu luyện ở đây đều đủ cho họ tiến lên một bước, vì thần cảnh tu vi tuy rơi xuống nhưng thực lực bạo thăng. Phật quả không bắt đầu từ nhân cảnh mà bắt đầu từ Phật cảnh A La Hán, tương đương với thiên thần cấp trong nhân loại. Do đó chỗ này mỗi người dù bên ngoài tu vi cao thấp khác nhau, nhưng tiến vào đây lại có chung khởi điểm không hơn kém nhau chút nào. Vạn người này cũng chính là thuần chính huyết mạch thu ra nhận được cơ duyên mà ai nấy đều tự mình bí mật âm thầm chuyển tu. Phật lực của họ mỗi ngày một tăng, tinh thổ dưới chân thuộc về mình cũng tự lớn ra, phụng hiến lên cho Phật quả của Dương Tiêu cũng càng ngày càng lớn. Tính phụ thuộc càng ngày càng trọng. Trên lệch thời gian giữa bên ngoài và Phật điệp lên tới 5 lần, bên ngoài 1 giờ bên trong 5 giờ. Cho nên mỗi ngày bọn chúng dành một đêm 6 giờ tu luyện chính là đang điên cuồng trầm mình trong khổ hải 20 giờ và tịnh thổ tu luyện 10 giờ. Có thể nói đây là bọn họ tự cam khổ nhục, tự nguyện trả giá. Thời gian ngắn ngủi trôi qua 10 ngày, toàn diện thu ra tu vi mỗi người đều trọn vẹn giảm đi một cấp, các nhân cảnh đều không còn chút tu vi, địa cảnh trở về nhân cảnh, 12 vị bán thần cảnh chỉ còn là nhân cảnh đỉnh, 3 vị thiên thần cảnh trở thành thánh cảnh. Nhưng sự việc này lại toàn bộ thu ra im mắng không tiết lộ, lại kỳ dị là bọn họ hiện lại không có ai nhìn ra được tu vi. 6. Thời gian 10 ngày này, Thành Thông Thiên cũng nghiêm nhiên sụt tu vi trở về luyện thể cảnh đỉnh phong, hắn không những không buồn còn vô cùng vui sướng. Tại Thần Mục Tông hắn không sợ ai nghi ngờ, một ngày dùng trọn thời gian ngâm trong khổ hải, dĩ nhiên đã sớm nhất hoàn thành hóa giải tụ khí, nhập đạo Phật môn. Trong thức hải hình thành không gian tịnh thổ rộng gần 100 mét vuông đã trồng vào đây 5 loại Phật căn mục tử vì Phật giới góp công đức nhân quả. Nói về giống cây hiếm lạ thì nhất thiên hạ không ai qua khỏi được Thần Mục Tông này, 5 loại hạt giống Phật hệ này cũng là thứ chân quý nhất của tông. Bồ Đề Thụ, Ngộ Minh Trúc, Phật Thủ Đẳng, Minh Tâm Hoa, Niết Bàn Đạo Thụ. Chính là 5 loại đỉnh cấp thiên địa kỳ thụ cấp độ thiên bảo. Thiên bảo này trồng xuống không những giúp cho Phật giới này sinh cơ phát tỏa, Phật thổ cùng sinh mà còn có thể tăng lên tốc độ tu luyện bản thân rất nhiều. Đạo quả vừa luyện thành, Thành Thông Thiên đã đem chọn địa giới Phật thổ trồng kín hết 5 loại cây thiên bảo này chỉ chừa chỗ hắn ngồi tham thiền. Tốc độ tăng nhanh khiến hắn say mê trong tu luyện, đắm chìm trong cảm thụ thực lực tăng lên, nhưng mà lúc này một sự việc khiến hắn không thể không dừng lại. Thông tông chủ, sự việc không ổn. Trưởng lão nhóm đâu rồi? Thành Thông Thiên rất không kiên nhẫn nói. Thưa, còn họ còn chưa về. Ánh mắt Thành Thông Thiên ánh lên tia sáng đáng sợ làm tên đệ tử này sợ run. Họ làm gì mà chưa về? Thưa, 7 ngày trước nhóm trưởng lao xuất ngoại chu diệt Dương gia, đến bây giờ còn chưa về. Cái gì? Đi 7 ngày chưa về là chuyện thế nào? Từ chỗ này đến Lạc Quốc bất quá chỉ một ngày phi hành, coi như đi đi về về mất 2 ngày, ra tay đổ quốc chuyện đơn giản này đối với bọn họ mà nói quá lắm mất 1 ngày. Nhưng bây giờ họ đi cái là 7 ngày tức là có 4 ngày bị trễ, chuyện tất nhiên có vấn đề. Lần này Thành Thông Thiên không phẫn nộ. Bầu không khí bỗng chốc liền trở nên rét lạnh áp bức đến cực điểm. Từng sợi Phật lực trên người hắn chậm rãi thi phóng sau đó thoát ly thân thể mà ra, nhưng kỳ dị là Phật lực này không ấm áp tinh khiết mà còn ẩn chứa sự âm u và bén nhọn. Rắc rắc không biết âm thanh này phát ra từ đâu, chỉ thấy tên đệ tử cách đó 30m bỗng nhiên trợn trắng mắt, sinh cơ chậm rãi băng liệt, linh hồn và thức hải đều biến mất trong không. Hừ, to gan lớn mật Dương gia tạp chủng, các ngươi cũng xung vào thành quỷ Phật của ta đi. Ánh mắt Thành Thông Thiên mở ra tia ngân lệ, sắc ý như chất lỏng hòa vào vô tận sát nghiệt hóa thành một dạng Phật tính đặc dị màu xanh thẳm. Phật tính này vin nhờ vào một viên Phật quả trong thức hải mà ra, Phật quả này chân chính là hạch tâm của Phật tịnh thổ, là thuộc về Phật giới. Phật quả này khiêu động, Phật chi tịnh thổ liền hóa thành hư ảnh mở rộng tràn ra ngoại giới, trong ngân ngụy liền bao phủ toàn bộ sơn môn Thần Mục Tông kể cả linh mạch phía dưới, gói gọn đem vào trong tịnh thổ. Nguyên tòa sơn môn vạn trượng cao này vừa vào tới tịnh thổ liền bị luyện hóa thành một tòa tiểu tu di sơn, toàn bộ mấy vạn đệ tử bên trong tất cả đều bị luyện hóa thành sa di quỷ Phật. Tu di sơn vốn là một món pháp bảo cường đại trí cực, đặc biệt là bây giờ có thêm một đám sa di quỷ Phật đã luyện hóa thành tu la sơn sẽ lại càng thêm đáng sợ. Thành Thông Thiên sắc lạnh lộ ra một nét cười ghê rợn, nháy mắt liền biến mất tại chỗ.